Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta học về câu xá luận và tinh hoa kinh luận. Hôm nay là bài 54. 54 tức là 54 bài. Chúng ta đã học 53 bài với đầy đủ kiến thức. Mỗi một lần chúng ta học qua là mỗi một lần chúng ta bước vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bởi vì nếu mà chúng ta tích lũy như vậy đó, mỗi ngày nghe được một chút thì dần dần mình hiểu ra. Khi mình hiểu thì mình sẽ buông bớt được một chút của thế gian. Mình sẽ tiến nhập đến con đường giải thoát gần hơn. Cho nên là con đường giải thoát là có đi thì có đến. Mà mỗi mình nghe như vậy, mình hành. Cái sự nghe không đủ mà phải thực hành nữa. Đức Phật dạy là đạo pháp của ta là đến để mà thấy thiết thực trong hiện tại đó. Cho nên là phải thực hành mới thấy, rồi mình thực hành là nó có hiệu quả liền. Đó là thiết thực trong hiện tại. Nếu như cái pháp nào mà nếu mình thực hành lâu năm mà nó không có từ đi sâu, tức là cái pháp đó khả năng là không phải là chánh pháp. Vì sao? Bởi vì đó là nó không có mang đến thiết thực trong hiện tại. Thì chúng ta vào bài hôm nay cũng đầu tiên chúng ta thay đổi một chút xíu. Quý vị thấy hôm nay Thiền Trang đổi phong là vì theo đúng kêu coi trong kinh thì không nên đứng trước quay lưng về phía Phật. Cho nên là hiện nay là Thiền Trang không có để hình nền Phật đằng sau. Chúng ta chỉ mượn một tượng Phật thật, tượng Phật thật để luôn thì không có cách nào để bên cạnh. Đấy, thì đó là quý vị hiểu nha. Và chúng ta cũng có thấy cái thiền định ở chỗ là cái bóng tròn, đèn tròn, và cũng dùng màu đơn sắc để cho có định hơn là một bức tranh. Một bức tranh thì tu nó sẽ dễ tạp tâm hơn. Quý vị cứ để ý thay xem, khi mình dùng trang trí đơn sắc mà dễ định hơn là phức tạp. Đó, tại chúng ta tu thiền chỉ chúng ta biết rồi. Dạ, đó là giới thiệu sơ. Hôm nay chúng ta vào bài hôm nay đầu tiên vẫn là cái phần rất căn bản cho những người nghe hiểu những cái điều căn bản tu hành. Rồi chúng ta tiến dần dần lên. Phần thứ nhất hôm nay giới thiệu cho quý vị là năm công đức thừa sự lại Phật và vì sao có công đức như thế theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Tức là ở đây muốn giới thiệu cho quý vị là một vấn đề, đó là lại Phật vẫn có công đức. Này, điều này có trong kinh nha, chúng ta coi thế nào. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo thừa sự lại Phật có năm công đức. Những gì là năm? Ở đây Thiền Trang giải thích cho một chút cái chữ thừa sự. Có nhiều người không hiểu chữ thừa sự là gì. Chữ thừa sự tức là thờ Phật. Thừa tức là kế thừa, nương theo. Sự là thờ. Tức là mình có cái sự thờ Phật thôi đó. Rồi mình đại Phật nữa thì mình sẽ có năm công đức nha. Đây, năm công đức. Một là xinh đẹp. Hai là tiếng hay. Ba là lắm tiền nhiều của. Bốn là sanh nhà trưởng giả. Năm là chết sanh lên cõi trời, các cõi lành. Quý vị thấy đã không ạ? Thấy cái nhiều khi mình tưởng mình tu khó khăn ghê gớm, nhưng mà thật ra quý vị thừa sự, tức là thờ Phật và lại Phật đó, thì cũng đã có năm công đức rồi. Công đức thứ nhất là được xinh đẹp nè. Thứ hai, cái tiếng mình sẽ hay đó, cho nên cái tiếng giọng âm thanh mình nó hay. Ba là được tài sản nè, lắm tiền nhiều của. Cho nên ai muốn nghĩ là phải đi bố thí thì mới lắm tiền nhiều của, đúng không ạ? Đa số đồng tu nghĩ vậy, nhưng mà thực tế là đây mình thờ Phật, mình lại Phật cũng có lắm tiền nhiều của nè. Thấy chưa? Đâu cần phải nhiều cái, cho nên nhiều khi mình học không hết á, không đọc kinh á, cứ tưởng phải bố thí mới có tiền. Thật ra làm rất nhiều việc vẫn có tiền. Việc đơn giản là ở nhà thờ Phật, ai nghèo cũng tu được, đúng không ạ? Lại Phật. Bốn là sanh nhà trưởng giả, tức là mình sanh vào cái nhà giàu có, đúng không? Nhà ngon lành, nhà có cái trưởng giả, tức là họ sống tốt nữa. Năm là chết sanh lên trời và các cõi lành. Đó, các cõi lành. Như vậy, quy hơi lạy Phật và thờ Phật cũng đã có công đức như vậy rồi. Huống hồ chi mình có thể tu thiền, có thể tu niệm Phật, đúng không? Đó thì công đức mình còn lớn hơn nữa, đúng không ạ? Quý vị nghe đây, ăn ngủ chưa? Chứ không suốt ngày sợ là tu không tu. Người ta nói không tu thì không sợ gì, mà tu thì hình như thấy toàn Đà Lạt không. Đó, toàn là thấy Đà Lạt, đó là người ta nói nha. Còn Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật nói khác hơn. Mà vì sao như vậy? Ở đây Đức Phật có giải thích luôn. Vì sao vậy? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tính, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm công đức. Tức là Như Lai là Đức Phật á, thì không ai sánh bằng được. Có Ngài bởi vì có niềm tin, Ngài có giới, Ngài có văn, tức là cái khả năng nghe rộng, đa văn đó, trí tuệ và sắc thiện thành tựu, tức là cái sắc đẹp. Nhưng mà ở đây chưa rõ, đó là nói về Đức Phật thôi, còn chúng ta làm sao có được công đức thì ở đây có nói nè. Lại nữa, vì nhân duyên gì lại Phật mà được xinh đẹp? À, quý vị thấy không ạ? Bây giờ quý vị biết tại sao lại Phật được xinh đẹp không? Thì ở đây có nói luôn. Chính do vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm hoan hỷ, vì lý do này nên được xinh đẹp. Đó, cho nên mình do mình có thờ Phật, đúng không ạ? Mình do mình, khi mình lại Phật tại sao mình xinh đẹp? Bởi vì khi mình lại Phật thì do mình thấy hình ảnh Phật á, đó, mình phát tâm hoan hỷ. À, giống như quý vị thấy hình ảnh Phật mình hoan hỷ, đúng không? À, cho nên là mình lý do đó mà được xinh đẹp. À, cho nên mấy người thờ, mấy người bán tượng rồi đó, quý vị thấy tại sao bán tượng Phật nhiều, tướng cũng mạo xinh đẹp. Lại vì nhân duyên gì được âm thanh hay? À, chúng ta thấy chúng ta muốn được âm thanh hay, đúng không? Nhờ thấy hình ảnh Như Lai đã tự xưng niệm xưng hiệu niệm ba lần Nam Mô Như Lai Chí Chân Đảnh Chánh Giác, vì lý do này nên được âm thanh hay. Đó, quý vị thấy âm thanh hay là do mình tự xưng hiệu niệm ba lần. Xưng gì? Nam Mô Như Lai Chí Chân Đảnh Chánh Giác. Đấy, không phải niệm Phật khác, niệm Nam Mô Như Lai Chí Chân Đảnh Chánh Giác là chung. Đó, thì do mình niệm như vậy, mình xưng hiệu như vậy nên được cái âm thanh hay. Đó, vì quý vị nếu mà tu pháp đúng á là âm thanh phải hay ra chứ, đúng không ạ? À? Mình tu hồi âm thanh mình dở đi, thế này là có vấn đề, đúng không ạ? Lại vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Đó, tại sao lại Phật thờ Phật thôi mà được lắm tiền nhiều của? Thì ở đây cũng giải thích luôn. Do thấy Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác, vì nhân duyên này được nhiều của báo. Đó, tức là ở đây nói là do mình thấy hình ảnh của Phật á, mình có bố thí lớn, bố thí cái nào? Như mình thờ hoa, cắm hoa, ở đây là bên Ấn Độ là rải hoa. À, mình thì cắm hoa lên, rồi đốt đèn cho Phật. Đó, mà bây giờ mình dùng đèn điện đó, rồi thí những vật khác, nhưng mình đem vật này vật kia lên cúng vừa cho Phật. Đó là bây giờ cúng hình tượng Phật đó, mà cũng có nhiều của báo. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Bát Triền á, Đại Thừa đó, chứ không phải là Đại Bát Niết Bàn của Nam Triền, cũng không phải trong A Hàm. Đại Bát Niết Bàn đó là ai mà cúng dường với Phật á, cúng dường cho Phật, mặc dù sau này Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà nếu mình cúng dường cho hình tượng Phật á, thì cái công đức đó cũng không có kém gì với cúng dường cho Phật nha. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì hình như phẩm 27 á, kinh Đại Bát Niết Bàn nha, quý vị coi trong đó. Rồi tiếp tục. Lại vì nhân duyên gì sanh nhà trưởng giả? Khi thấy thân Như Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chắp tay chí tâm lại Phật, do nhân duyên này sanh nhà trưởng giả. Cái này là mình hiểu là do mình có cái tâm không đắm nhiễm khi mình thấy thân Như Lai, tức là thấy Phật, rồi mình quỳ gối sát đất là chắp tay với lại Phật đó, do nhân duyên này mà sanh nhà trưởng giả, tức là mình do mình có cái tâm khiêm tốn, khiêm cung, mình được sanh vào nhà tôn quý. Lại vì nhân duyên gì thân hoại mạng chung sanh sanh cõi lên trời cõi lành. Đó, quan trọng là mình tu có một pháp thôi. Pháp là thờ Phật và lạy Phật vẫn được sanh lên cõi trời cõi lành. Vì thấy hay không ạ? À? Đâu phải tu người ta hù suốt đọa không à? À coi nghe đó, tại sao như vậy? Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, những chúng sanh nào đem năm nhân duyên sự lại Như Lai liền sanh lên trời cõi lành. Đó, đó là thường pháp của Phật. Đây không nói ra nói cái gì, nhưng mà đó là như mà đấy là cái công đức, cho nên mình lại sự lại Phật, tức là mình thờ Phật và lại Phật đó thì sanh lên trời cõi lành. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này, lại Phật có năm công đức. Cho nên các tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lại Phật, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu năm công đức này. Các tỳ kheo hãy học những điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 3, phẩm thiện tụ thứ 32, kinh Tăng Nhất A Hàm. Đó, có rõ ràng trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Sau đây thiền nhân nói luôn, tại vì sao? Thiền nhân cũng coi nhiều kinh rồi. Thiền nhân chưa thấy trong kinh nói là tu pháp tu niệm Phật là một pháp tu để chứng đạo. Chưa thấy. Chỉ có thấy tu có phước này, thế này, công đức thế này thôi. Chứ còn mà để mà khai ngộ thì giống như các vị câu chuyện của các vị tổ sư thì thiền nhân chưa thấy trong kinh. À, cho nên là có khả năng cái đó là cái pháp được người đời sau đề xướng. Chứ còn trong kinh này chỉ có thừa Phật, loại Phật thì được công đức vậy thôi. Chứ cái đâu có nói giải thoát đâu. Còn giải thoát chứng quả là thấy tu thiền, tu thiền chỉ, thiền quán rồi vân vân, chứ không có tu cái này nha. Đấy là thiền nhân nói luôn, chứ không mà nhiều khi mọi người không có nghe rồi nhầm lẫn nha. Cho nên đó là vẫn tu phước, cho nên hàng ngày quý vị thờ Phật là có phước rồi, đúng không? Có công đức rồi, có thể lại Phật là có phước rồi đó. Vừa có phước này vừa được kia, quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta nhớ lại năm cái công đức nè. Đây, một là được xinh đẹp nè, hai là tiếng hay đó, ba là lắm tiền nhiều của, giàu nha, ai nghèo quá bảo vào tu đi, giàu. Bốn, sanh nhà trưởng giả. Năm là chết sanh lên cả trời cả lành đó, khỏe như vậy. Rồi như vậy đó là thứ nhất giới thiệu cho quý vị. Thứ hai, Thiền Trang xin nâng cấp một chút xíu là đây là pháp tu. Bây giờ là vô tu. À, đầu tiên là lúc nào cũng nhẹ nhàng hết á. Tu đó là giới thiệu cho quý vị ba hạng người đối với phẫn nộ theo kinh Tăng Chi Bộ. Bài kinh này rất hay, Thiền Trang thấy có người cũng dựa theo đây để nói. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, thế nào là ba hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước. À, ở đây là phần ba pháp của kinh Tinh Tăng Chi Bộ đó. Thì nói có ba hạng người xuất hiện ở đời. Một là hạng người như chữ viết trên đá. Hai là hạng người như chữ viết trên đất. Và ba là hạng người như chữ viết trên nước. À, chúng ta coi thử chúng ta là hạng người nào trong ba hạng người này. À, Đức Phật chia ra ba hạng lớn. À, đây là đối với cái sự phẫn nộ, tức là sự sân á. Chúng ta coi thử chúng ta là hạng người nào nha. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? Ở đây, này các tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ viết, chữ được viết trên đá. Này, rất rõ ràng đúng không quý vị? Đây, quý vị thấy kinh Nguyên Thủy rất là dễ hiểu, dễ làm. Đó, bây giờ mình hỏi người giống như là chữ viết trên đá không? Chữ viết trên đá là sao? Viết chữ trên đá rồi đó, khắc chữ trên đá, nước gió nó không có tẩy được, gió qua cũng vậy, nước mưa xuống cũng vậy, không tẩy được. Cũng vậy, cái hạng người mà luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ người này tiếp tục lâu dài đó, tức là sân dài quá, sân lâu quá, thì đó là hạng người như chữ viết trên đá nha. Đó, quý vị nhớ nha, đó, cho coi thử mình có phải vậy không. người thật thì sanh ngày này qua ngày khác, chỉ có một chuyện thôi, sanh hoài đó là bị như vậy. Rồi chúng ta xem nữa, chúng ta có phải không hạng hạng đó thì xuống hạng dưới đỡ hơn chút. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? Ở đây này các tỷ kheo, con người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. Tức là hạng người này là giống với người trên không? Giống, và dễ sân lắm. Tức là luôn luôn phẫn nộ là lúc sân biết. Ở trên cũng sân, nhưng mà người kia sân ngày này qua ngày đó, cái chuyện sân của họ không có bỏ xuống được. Tức là ngày hôm nay sân, mai sân tiếp, cái gì vẫn cái chuyện đó cũng âm ỉ, gọi là thù dài nhớ lâu. Còn hạng người này á, thì cái tính thì dễ sân, nhưng mà họ cũng mau quên. Tức là sân ngày sau quên. Dễ sân nhưng mà mau quên. Thì cái này là hạng người như chữ viết trên đất. Bởi vì đất, quý vị viết trên đất thì gió nó thổi bay qua bay lại là nó mất cái chữ. Hoặc là nước nó mưa xuống hay là nước nó chảy qua là nó mất cái chữ. Còn trên đá không có mất á. Đó, gọi là thù lâu, nhớ dài đó, nhớ hoài luôn đó. Nên là đó là hạng người thứ hai, nhưng mà cũng vẫn dễ sân. Đó, gọi là chữ viết trên đất nha. Như vậy chắc là cũng nhiều người có thể đây, ai mà đỡ đây tới đây là đỡ rồi đó, đỡ hơn vẫn sân nhưng mà dù sao cũng mau hết, mau quên. Chứ còn mà hạng người thứ ba, chúng ta coi thử nha. Chúng ta coi thử cái hạng người thứ ba. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? Ở đây này các tỷ kheo, có người giàu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước. Chúng ta đọc kỹ cái đoạn này nha. Tức là hạng người này thì bị nói một cách kinh liệt luôn, nói sốc dữ lắm, nói một cách ác độc, chửi mình ghê gớm đó, bị nói một cách thô lỗ nhưng mà yên tâm vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, hoan hỷ. Hạng này rất hiếm, đúng không ạ? Đa số chịu không nổi, nói người ta nói xa thôi, chưa có nói thô nổ, chưa có nói kịch liệt, chưa có nói ác độc, mới có nói bình thường thôi là đã sân rồi. Cho nên là chắc là hạng người trên đó, hai hạng người trên là trên đá, như chữ viết trên đá chứ trên đất thôi. Còn tới hạng này là chữ nước chữ viết trên nước, quý vị thấy viết trên nước nó đắp lại liền, mất liền. Cho nên dầu có bị nói kịch liệt, dầu có bị nói ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, họ cũng dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Đó, đáng tu như vậy. Tại sao? Ở đây Đức Phật không có nói là không sân, mà có thể là mình, tại vì mình là phàm phu, có thể có sân thôi, nhưng mà cái sân nó hết liền. Đó, tu là tu tứ niệm xứ đó, hoặc là tu tất các pháp môn nào, nếu mà mình không có làm được vậy thì mình cố gắng nha. Hôm nay có cái bài này làm ví dụ, bài kinh này làm ví dụ, thì quý vị nhớ dùm, hãy cố gắng làm như hạng người như chữ viết trên nước nha, chứ đừng làm như hạng người như chữ viết trên đá. Là thôi đó, thua đó. Cố gắng như vậy. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kinh 3.132, tức là kinh 3.132 ở trong cái chương ba pháp á. Thư pháp, tên bộ kinh này là thư pháp mà Lekha kinh tăng chi bộ đó. Bộ kinh hay như vậy mà người ta không thèm xem, đúng không ạ? Quý vị thấy rất nhiều kinh A Hàm và Nikaya cực kỳ hay, rất dễ thực hành, đâu cần gì cao siêu, mà những cái giấy ví dụ Đức Phật đưa ra là những ví dụ trong đời sống hàng ngày. Em mình thấy được đá, đúng không? Mình thấy được đá là mình nhớ là người như chữ viết trên đá. mình thấy đất là mình nhớ như người như chữ viết đất, và mình thấy nước mà lúc nào ta thấy nước đúng không, rửa tay làm gì đó cũng thấy nước, là nhớ như hạng người được chữ viết được viết trên nước đó, mình cố gắng làm theo hạng người đó nha là thành công. Rồi, rất dễ thực hành đúng không ạ? Chứ không dễ dàng thì chúng ta cố gắng là tới cái hạng người thứ ba. Đó là cái một cái pháp tu á, coi vậy chứ không dễ đâu quý vị, nhớ nha, lần sau cũng nhớ hãy làm như hạng người mà mình hãy làm mà hạng người như chữ viết trên nước đó, hãy cố gắng làm như vậy. Có nghĩa sân cái bỏ luôn, sân cái bỏ luôn, đừng có để thù oán lâu dài nha, đừng để lâu. Rồi thứ ba, Tiền Trang hôm nay giới thiệu cho quý vị định nghĩa Như Lai theo kinh Tăng Chi Bộ. Tại sao lại giới thiệu điều này? Bởi vì chúng ta phải niệm 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn á. Đó, Như Lai ứng cúng chấn biến tri á, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trực phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì ở đây sẽ giới thiệu cho quý vị chữ Như Lai theo trong kinh luôn. Đức Phật trong kinh. Tất nhiên chữ Như Lai này được định nghĩa rất nhiều kinh. Kinh Kim Cang có định nghĩa, kinh này kinh kia, nhưng mấy cái định nghĩa đó Thiền Trang giới thiệu rồi. Hôm nay giới thiệu cho quý vị trong kinh Tăng Chi Bộ. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không huệ lụy đối với đời. Này các tỳ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỳ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỳ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Đoạn này thì mình đọc vô Thiền Trang bảo đảm quý vị không hiểu. Không hiểu vì sao? Tại vì mình không có cái kiến thức á, mình đọc vô mình không hiểu nè. Câu đầu tiên nè. Này thì các tỳ kheo thì chúng ta không bỏ qua đi. Chúng ta đọc, nghe từ đây, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, rồi Như Lai không hệ lụy đối với đời, tức là Đức Phật ngài như thế nào, thế giới tức là cái thế giới là cái tất cả cái bây giờ cái quốc độ hay nói nhỏ nhỏ là cái trái đất chúng ta, được Như Lai chánh đẳng giác thì do chúng ta quen cái chữ chánh đẳng giác này là danh từ, nhưng mà đây nó là động từ. Thì phải coi Bali nó rõ hơn động từ, nên mình cái tiếng Việt mình không phân biệt được động từ danh từ, cho nên Thiền Trang viết chữ là Thiền Trang để chữ là rõ ràng cái chữ chánh đẳng giác này là chữ thường, tức là thế giới được Như Lai giác ngộ, tức là giác ngộ hiểu biết một cách chính xác và đến mức cao tột rồi, không có gì hơn nữa, gọi là chánh đẳng giác. Quý vị hiểu không? Ví dụ cái thế giới này là sao, tại sao nó có thế này, giới này nó gồm có những gì, cái thế giới tà bà này thế nào vân vân, tất cả các thế giới, nói chung là tất cả các loại thế giới nó từ thế nào, nó có những loài nào rồng hay là chim hiếu điểu hay là càng thác bà hay khẩn na la hay atula hay là người với bao nhiêu người vân vân, được Đức Phật biết một cách chính xác và đến cái mức độ gọi là không có gì hơn nữa, gọi là Như Lai chánh đẳng giác. Cái chữ chánh đẳng giác là động từ nha, động từ là biết một cách rốt ráo chính xác đó, nói nghĩa như vậy gọi là chánh đẳng giác, chứ không phải là cái đó danh hiệu của Như Lai nha. Cái chỗ này là động từ chánh đẳng giác đó. Tức là thế giới đã được Đức Phật biết một cách rất rốt ráo, rất là đầy đủ và chính xác đó. Nói vậy, và Đức Phật thế nào không có hệ lụy đối với đời. Không hệ lụy, không lệ thuộc, không có bị dính vô đối với đời đó, tức là đối với thế giới đó cũng có thể nói như thế. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi ý thứ hai, thế giới được tập khởi, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Cái này thì thật ra ngài Minh Châu á, ngài dịch hơi khó hiểu. Cái này chúng ta thật ra chúng ta nếu mà Thiền Trang mà biết chữ Hán chữ Bali thì nó sửa luôn á, nhưng mà ta không dám sửa, nhưng mà cái đoạn này Thiền Trang cũng thể dịch ra được, tức là sự tập khởi, tức là nguyên nhân đó để tạo ra cái thế giới đó, tập là nguyên nhân, để khởi là tạo ra cái thế giới được Như Lai cũng biết một cách chính xác và bên rút ra. Đó, nói như vậy là dễ, dịch như vậy là rất là dễ hiểu, nhưng mà biết sao tại sao ngài để toàn âm Hán Việt không, làm cho mình khổ, mình không hiểu. À, cái này thật ra chữ Hán là Thiền Sang sửa, nhưng mà tại vì Bali Thiền Sang chưa giỏi cho nên nó không có dám sửa, chỉ biết vậy thôi. À, tức là cái nguyên nhân tại sao có thế giới từ đâu tới, nó như thế nào, vân, là Đức Phật biết một cách chính xác và đến cao tột. Đó, nguyên nhân ở trên là thế giới như thế nào. À, còn đây là nguyên nhân tại sao nó có thế giới, tại sao nó hình thành thế giới, Đức Phật biết. Và Đức Phật không chỉ như vậy, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận, tức là cái nguyên nhân của thế giới nó sinh khởi á, được Như Lai đoạn tận, tức là Đức Phật cũng diệt hết rồi, ngày không có vào thế giới nữa đâu, ngày nhập niết bàn á, không hết rồi. Rồi cái thứ ba là thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ, tức là cái sự đoạn diệt của thế giới được Như Lai biết một cách chính xác và rốt ráo, tổng cùng. Tức là bây giờ tại sao cái thế giới này mà muốn nó diệt, Đức Phật thế giới này nó diệt như thế nào, Đức Phật cũng biết một cách rốt ráo và chính xác. Đó, nói vậy cho đơn giản. Và Đức Phật cũng giác ngộ được cái điều đó. Đó, cái đoạn sau là nói như vậy. Cái giác á là mới biết thôi, còn cái giác ngộ nó cao hơn nha. Đó, mà tại vì cái này âm Bali thì biết tại sao ngài Minh Châu dịch nó khó hiểu. Đó, cho nên Thiền Văn nói học cái môn nào cũng vậy, phải cần Bali. Học phải cần ngoại ngữ cái môn đó thì mình mới làm chủ được cái trò chơi. Còn không thì mình đọc vô cái bị bắt kẹt. Trong đó có nhiều khi các ngài cũng để thì các ngài hiểu nhưng mà mình không hiểu. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. À, tức là bây giờ con đường để đến thế giới đoạn diệt, tức là ở đây á là mình làm sao hết luân hồi, đúng không? Đó. Thế giới đoạn diệt là bây giờ mình không còn thế giới nữa, tức là mình nhập niết bàn, thì được Như Lai biết một cách chính xác và rốt ráo, đẳng là mức cao nhất rồi. Đó, đẳng như cao cấp rồi, đẳng cấp đó, quý vị. Đẳng là cao cấp đó. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Đấy, tức là Đức Phật đã tu tập thành công rồi, thành công con đường ngài hết sinh rồi, cho nên đây là lần cuối cùng trong đời thôi, lần cuối cùng trong vòng luân hồi thôi. Rồi đó là đoạn này, thì đấy là giới thiệu chữ Như Lai, nhưng mà chú vẫn chưa định nghĩa rõ ràng, ở đằng sau này mới giới thiệu định nghĩa Như Lai. Cái gì này các tỷ kheo, trong toàn thế giới và thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Tức là gì? Ở đây á, cái ngôn ngữ này dài dằng dặc này ở bên Bắc Truyền nói đơn giản hơn. Thiền Văn sẽ giảng giảng cái này, xong rồi Thiền Văn nói lại câu bên Bắc Truyền nói cách gọn lắm. Đôi này nói dài nè. Trong toàn thế giới thiên giới nè, tức là thế giới nè, với thiên giới đó là cõi trời nè, ma giới nè, cõi ma nè, cõi phạm thiên nè, rồi các quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên loài người, ai mà thấy được cái gì hết á, thấy được, tức là những người này họ thấy được cái gì, họ nghe được cái gì, họ cảm giác được gì, họ biết được cái gì, họ đạt đến được gì, họ tìm cầu cái gì, họ suy nghĩ, quan sát cái gì, thì những cái điều đó Đức Phật biết hết, gọi là chánh đẳng giác biết sạch. À, cho nên ở bên Bắc Truyền nói một cách đơn giản là vậy nè, tức là tất cả những điều gì chúng sanh biết, chúng sanh nghĩ, chúng sanh nghe, chúng sanh thấy, chúng sanh tìm cầu, chúng sanh suy nghĩ, Đức Phật đều biết hết, đơn giản vậy thôi. Bên Bắc Truyền diễn đạt lại một cách đơn giản. Thật ra ngài Minh Châu có thể diễn đạt như vậy, nhưng mà ngài Minh Châu dịch sát ý, cho nên là nó khừng khừng vậy thôi, chứ thật đấy là cái đơn giản vậy. Tức là những gì quý vị suy nghĩ, quý vị biết, quý vị thấy, không phải chứ quý vị ở là người mà ở chỗ trời, ở địa ngục, ở súc sanh, ở Atula, ở đâu đâu đó, tất cả chúng sanh nào nghĩ gì, nghe gì, ăn gì, biết gì, đạt đến cái gì, tìm cầu cái gì, suy nghĩ cái gì, vân vân, Đức Phật biết sạch, không có cái gì không biết. Đó, nó đơn giản vậy, à, gọi là chánh đẳng giác, biết mà biết chính xác đến mức độ rốt ráo đó, như vậy. Rồi do chúng ta đọc tiếp nha. Do vậy được gọi là Như Lai đó, Như Lai là như vậy đó. À, quý vị hiểu không? Đó, đó là mình đứng mình Như Lai đó, tức là cái gì mình cũng biết sạch đó, cho nên là gọi mình Như Lai. Tôi thật ra là toàn ở trên nên từ cái thế giới ở đây trên này nè, ở trên này gọi là cái thế giới tự nhiên đúng không ạ? Còn dưới này là thế giới xã hội nè, đúng không? Cái gọi là một cái bên là tự nhiên, bên xã hội thôi gì nữa, đây người nữa. Đó, thì hai điều đó Đức Phật đều biết một cách rốt ráo và ngài không lệ thuộc vào đó, ngài rời khỏi nơi đó tất cả, cho nên được gọi là Như Lai. Đó, tôi định nghĩa như vậy. Từ đêm này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác, đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. À, thì cái này nên cắt cái dòng xuống thì rõ hơn, tức là từ khi Đức Phật mà chứng được thành quả vị Phật đó, đến khi ngài nhập Niết Bàn, thì trong thời gian ấy Đức Phật nói lên điều gì, tuyên bố lên điều gì, cái gì được tuyên bố được nói lên thì tất cả đều như vậy, không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. Cho nên là Đức Phật nói cái gì là đúng cái đó, không có bao giờ khác được. Nói cái ông Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục là đọa địa ngục, nói Vua A Xà Thế đọa địa ngục là đọa địa ngục đó, tức là tất cả những gì Đức Phật nói cho nên không có thay đổi. Đức Phật đã nói rồi là không thay đổi. À, cho nên là không bao giờ ngài quan sát đâu nghe nếm nói. Cho nên có những điều mà sau này có những cái quý vị cứ so xét ra, quý vị mới biết tại sao có những bộ kinh cái lúc trước Đức Phật nói vậy mà lúc sau họ nói khác, thì tức là kinh nó có vấn đề. À, hiểu không? Quý vị hiểu không? Khi nào mà có một cái kinh nào đó mà tự nhiên nó chen vô đó, nó sửa lại lời của Phật, à, lúc trước ta nói thế này nhưng mà sau này ta nói thế này, là coi chừng mình phải đem lại so lại. Tại vì Đức Phật nói là chỉ có tuyên bố như vậy không khác được. À, còn nếu mà ngài mà quan sát trước rồi, ngài thấy là à có thể thay đổi thì đó, có thể ngài nói ngay từ đầu là có thể thay đổi. Ví dụ như cái ông nó sắp đọa địa ngục, Đức Phật nói cứu tới cứu ổng, giúp ổng tu được là hết đọa địa ngục. Đó, phải như vậy được đúng không ạ? À, cho nên là Đức Phật nói rất rõ ràng. Đó, đây là cũng là tiêu chuẩn để quý vị xác định trong kinh điển. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Đó, quý thấy chưa? Cái quan trọng nè, nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Đó, vì điều đó cho nên là gọi là Như Lai. Cho nên bây giờ đây cũng là tiêu chuẩn để mình xác định chánh pháp. Có nhiều người thời nay họ nói một đường, họ làm một nẻo. À, hoặc là trong chư tổ rồi đó, tôn vinh bên Bắc Triền hay tôn vinh đó là Phật này Phật kia rồi đó, nhưng mà quý vị thấy đó là vi phạm đúng không ạ? Đức Phật nói gì là Đức Phật làm vậy, và làm gì thì nói vậy, không có có thay đổi. À, để mình biết chứ không mà người ta nói một đường người ta làm một nẻo. À, đây là không có có chuyện đó. À, quý vị thấy rõ ràng hay không? Đó, nên gọi là Như Lai đó, chứ mấy định nghĩa Như Lai nó rất quan trọng. Và này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Đó, Như Lai, quý vị nhớ được Như Lai là trong tất cả thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên, rồi quần chúng sa môn, bà la môn và loài người, chư thiên. Thì Phật là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại nha. Toàn tri tức là biết hết tất cả, toàn kiến là thấy được tất cả, và được đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Đó, thì hôm nay quý vị nhớ được cái công đức Như Lai này không? 10 trong 10 danh hiệu, quý vị nhớ được 10, không còn 10, nhớ được một điều này thôi. Thế nào là Như Lai, như vậy là quý vị cũng đã niệm Phật rồi. À, niệm Phật là như vậy nha, chứ không phải là niệm Phật là trì danh, không có. Thật ra trong nói niệm Phật là nhớ tưởng công đức Như Lai. À, nhớ tưởng công đức Như Lai. Cho dù kinh tiểu thừa hay kinh đại thừa, hay chúng ta nói kinh nguyên thủy và kinh phát triển, hay là kinh đại thừa đi. À, bữa nay chúng ta nhất định là sẽ tập thói quen dùng cái kinh gọi là kinh nguyên thủy. Kinh nguyên thủy là kinh A Hàm, Nikaya. Còn kinh Đại Thừa cho luôn, bên nào cũng thích chữ ngon, bên kia thích chữ Nguyên Thủy cho tặng Nguyên Thủy, bên kia thích chữ Đại Thừa tặng chữ Đại Thừa, không có nói Tiểu Thừa mà không có nói mất công chê bai, rồi không có nói là phát triển mất công chê bai, đúng không? Mình cứ nói kinh Nguyên Thủy và kinh Đại Thừa đi. Rồi vậy thì quý vị thấy đặc biệt là gì? Tức là Đức Phật là luôn luôn là bất khả chiến bại, và Đức Phật trong tất cả kinh điển đó, Thiền Trang xin nhớ nói thêm là về phương pháp niệm Phật á. Hồi xưa mình cứ nghe người ta nói thôi, chứ bây giờ thật ra đọc trong kinh Thiền Trang thấy tất cả các kinh phương pháp niệm Phật đều là gì quý vị không? Niệm tưởng ân đức Như Lai. Tức là nhớ đến Đức Phật có tính tốt thế này, có kia vân vân thế này kia. Quý vị coi đi, kinh Hoa Nghiêm cũng thế. Kinh Hoa Nghiêm quý vị vô coi Thiện Tài Đồng Tử nha. Khi tham vấn với tỳ kheo Kiết Tiền Vân á, tỳ kheo Đức Vân á, 21 niệm công đức, niệm Phật á, 21 pháp môn niệm Phật á, đó toàn là đâu phải niệm danh hiệu Như Lai đâu. Nhớ về công đức này, ấn đức kia, với đặc tính này, đặc tính kia của Đức Phật mà. Rồi vua Tịnh Phạn ở trong bộ kinh là Phật Quán Tam Muội Hải á, niệm Phật Quán Tam Muội Hải kinh á. Đấy, vua Tịnh Phạn cũng niệm như vậy, đâu có niệm Đức Phật A Di Đà đâu. Người ta vớ qua đó, cho nên là cái đó gọi là thấy sang, thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy cái chữ niệm Phật rồi cái dục hết vô niệm Phật A Di Đà, nhưng mà thực tế không phải. Chính đó là những kinh Đại Thừa đó đều dạy niệm như vậy. Và quý vị coi lại chính kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên không chưa, quý vị coi cũng là niệm, đâu phải niệm A Di Đà Phật đâu. Tại vì người ta gán vô rồi mình đọc mình cũng tưởng vậy. Thế rồi mình coi kỹ ra đi, cũng là niệm Phật, nhớ Phật đây là nhớ công đức Phật đó. Cho nên người ta ép qua đó quý vị, gọi là thấy người sang bắt quàng làm họ thôi, chứ còn đọc kinh văn rõ ràng là không phải như vậy đó. Cho nên là Thiện Trang sau khi coi rồi, Thiện Trang mới nói hèn chi tu niệm Phật theo kiểu của Phật dễ hơn rất nhiều, tại mình nhớ công đức Như Lai, cái tâm mình nó định hơn, chứ còn mình xưng danh là bắt đầu nó khó. Nó chỉ là một cái phương pháp dành cho người ngũ nghịch thập ác, khi mà hết niệm được rồi họ mới đọc danh hiệu Phật thôi. Đó là trong kinh Quán Mượn Thọ đó, phép quán thứ 16 đó. Cho nên là phải học kinh thì mới hiểu được, còn không người ta cứ thấy sang bất hoàng làm họ, bẻ qua thành cái pháp của mình hết, thì mình cũng tưởng vậy, bao nhiêu người tưởng vậy thì đó là điều đáng thương nha. Cố gắng học nguyên kinh văn, chứ đừng có nghe xong rồi ba chớp ba nhán rồi cứ tin đi nha. Đó, Thiền Trang hôm nay nói rõ là như vậy đó. Cái bộ kinh Phật Quán Tam Muội, niệm Phật Quán Tam Muội Hải đó, quý vị coi vua Tịnh Phạn được Đức Phật dạy niệm Phật thế nào, mà niệm vẫn là niệm những cái ân đức của Đức Thế Tôn. Khi nào nó có thời gian thì ngăn trích ra cho coi, và bộ kinh nó không dài, ngắn lắm, không có dài đâu. Rồi, bài kệ cuối cùng ở bên đoạn này, bài kinh này: do thắng tri thế giới đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diện tận mọi nghiệp, cái này là diệt tận, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân, như vậy hàng thiên nhân đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trăm người được điều phục an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua như vậy họ lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này không ai được bằng ngài. Bài kệ này dài quá, thật ra tóm tắt nội dung trên, nhưng mà thôi chúng ta đọc qua chắc quý vị tự hiểu đi ha, chứ mình giải thích cái này dài lắm. Rồi, đây là kinh ở kinh 4.23, là kinh gọi là tên là Thế Giới, là Loka, là kinh này là kinh 23 trong cái phẩm 4 pháp của kinh Tăng Chi Bộ. nè. Đó thì quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật dạy rất là hay đúng không ạ? Đó, bữa nay hiểu cái Như Lai ha. Như Lai là thế nào. Rồi, hôm nay chúng ta thêm cái phần nữa đi, đó là muốn tu tập thì phải tu tập những gì? Muốn giải thoát thì phải tu tập những gì? Thì rồi chúng ta sẽ vào cái phần vi diệu pháp. Mong giải thoát thì phải tu tập những gì? Không phải chỉ muốn giải thoát mà có thể giải thoát. Đó là theo kinh Tăng Chi Bộ. Tức là bây giờ chúng ta đó, chúng ta rất muốn giải thoát, thậm chí rất nhiều đồng tu ai cũng mong muốn giải thoát, bởi vì đời khổ, biết đời khổ, đời vô thường. Thật ra học hoài cũng biết rồi, biết cái thân này bây giờ già rồi, đau ốm bệnh, thế giới vô thường, hồi xưa giàu có bây giờ nghèo khổ khó khăn, rồi ăn uống không đủ, rồi vân vân, càng ngày về già không hưởng thụ được bao nhiêu. Thì mình thấy như vậy rồi thì bây giờ mình ngán rồi, mình muốn giải thoát. Nhưng mà giải thoát như thế nào? Không phải muốn mà được, mình phải tu, tu tập. Mà tu tập những gì? Thì trong bài kinh này nói là tu những gì để được giải thoát, chứ không phải là mong muốn là giải thoát được đâu. Chúng ta vào bài kinh nha. Này các tỷ kheo không chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đó, quý vị thấy đây là tỷ kheo, chúng ta nói là người tu hành đi. Không chí tâm trong sự tu tập, mà tức là không có chí tâm trong sự tu tập mà khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát các lậu hoặc, tức là giải thoát hết phiền não, không có chấp thủ nữa. Nhưng mà Đức Phật nói tuy vậy vị ấy không, cũng không có giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. À, giống như chúng ta bây giờ cũng vậy, ta mong giải thoát lắm, thì mong muốn khởi lên ý muốn mong giải thoát, nhưng mà mình không có tu tập thì cuối cùng rồi cũng mình cũng đâu có gì giải thoát đâu. Mà tu tập gì ở đây nói thấy không? Nói tiếp nè. Vì cớ sao phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập? Không có tu tập gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần, không có tu tập thánh đạo tám ngành. Đó, Đức Phật nói rất rõ, Thiền Văn nó tô màu đỏ chữ rồi, quý vị thấy mà. Tại sao không tu tập? Thật ra không tu tập gì, Đức Phật nói luôn nè. Không có tu tập tứ niệm xứ, tức là bốn niệm xứ nè, không có tu tập tứ chánh cần nè, không có tu tập tứ như ý túc nè, không có tu tập ngũ căn ngũ lực nè, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, tức là không có tu tập 37 phẩm tà đạo mà đòi giải thoát. Hiểu chưa? Đó, nó đơn giản là vậy. Và chúng ta thấy rất nhiều người thời nay không có tu tập 37 phẩm tà đạo mà họ muốn giải thoát, đó là điều vô hữu thị xứ, nói theo Bắc Tiền. Tức là vô hữu thị xứ, tức là không có điều đó. Đức Phật nói là đâu có đâu, không có tu tập. Không tu tập gì? Không tu tập 37 phẩm tà đạo mà đòi giải thoát. Nó đơn giản như vậy. Rồi, Đức Phật nói tiếp. Ví như này các tỷ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không thể với chân móng đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cái sao? Thì cái đây chúng ta hiểu thế này, dài quá sợ quý vị không hiểu, không nắm được. Tức là Đức Phật đưa ra ví dụ giống như có 8 hay 10 hay 12 cái trứng gà. Con gà mái thì nó mong là các con nó có con của nó được ra. Và con nó gà thì bây giờ chắc nhiều người không nuôi gà không biết. Nó con gà con á, nó có chân, nó có móng của chân á, móng chân á, rồi nó có đỉnh đầu của nó, rồi nó có miệng, có mỏ, nó mổ cho bể cái, nó đạp cho bể cái vỏ trứng nó chui ra. Thì con gà mái nó mong như vậy, nhưng mà nó nằm ấp không đúng cách. Tức là bây giờ nó nằm thế nào? Nằm không đúng cách, tức là nó nằm trật một bên, không đập nằm mấy cái trái trứng sao được, hoặc là nó nằm ở cái chỗ khác. hay là nằm ấp nóng không đúng cách. Không đúng cách tức là lúc đang ấm ấm chút nó bỏ đi mất tiêu, lo đi tìm ăn. Nó phải nằm ấm đủ, rồi ấp dưỡng không đúng cách. Đó, thì như vậy cuối cùng cái trứng gà nó hư thôi, chứ nó không có nên là nở ra được. Đó, cũng vậy, Đức Phật nói ra ví dụ này rất hay. Vì cớ sao này các tỷ kheo, 8, 2, 10 hay 12 trứng gà mái ấy không được con gà mái nằm ấp một cách đúng cách, ấp nóng một cách đúng cách, đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Đây chữ đúng đắn nha, không đúng cách ha. Ở trên này đúng đúng cách, ở dưới này đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì cái sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, chấm chấm chấm. Không có tu tập thánh đạo tám ngành. Đức Phật nhắc lại một lần nữa, do mình muốn thì muốn thôi, nhưng mà không có tu tập 37 phẩm trợ đạo, cho nên là không có cách, không cách nào thay giải thoát đâu. Cho nên là cái nền tảng A Hàm và Nikaya cực kỳ quan trọng. Không học này thì không biết, cứ tưởng là mình học đại thừa nhất rồi, ngon rồi. Thì nhưng đúng, nhất ngon đó là đối với Bồ Tát đã tốt nghiệp cái ngành tiểu học rồi. Ngành tiểu học đó là ngành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cái ngày làm xong rồi, bây giờ cái ngày mới bay lên đó, còn mình chưa làm xong vô đó tu, sao tu được. Chưa học cấp 1, đòi lên cấp 2, cho nên là từ đó không có thành công. Này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì cái sao? Vì phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập thánh đạo tám ngành. Đó, vì thấy Đức Phật nói rất rõ đúng không? Không phải muốn giải thoát hay không giải thoát. Ở đây người tỳ kheo đó không có khởi lên ý muốn là mong ta được giải thoát thì hết. Nhưng mà vị ấy vẫn được giải thoát. Tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, tức là tính được tâm giải thoát. Vì sao? Đức Phật nói là bị vị tỳ kheo đấy, tức là hành giả đó, tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, tức là bảy giác chi á, và thánh đạo bát thánh đạo đó, thì tu 37 phẩm trợ đạo đó thì sẽ chứng thôi. Cho nên là đừng có mong lắm vô suốt ngày cầu vãng sanh, cầu chứng quả, cầu gì cầu, nhưng mà không tu đúng thì không có. Chứ giống như con gà nó ấp trứng không có đúng thì làm sao có nở thành gà con được. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói nè, ví như này các tỷ kheo, có 8, có 10 hay 12 trứng gà, các trứng ấy được con gà mái ấp nằm đúng cách, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn, dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân móng đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cái sao? Này các vị kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Đó, quý vị thấy Đức Phật đưa ra nói rất rõ ràng đúng không? Cứ tu đúng đi là sẽ thành tựu, đừng lo ha. Đừng lo mà cứ mong trong quả, mong mà thà. Mà mình chỉ là đó là động lực để tu hành thôi nha. Và cố gắng tu cho đúng là được. Cái bài kinh này Đức Phật nói nhiều lần lắm. Ở đây là một cái đoạn trích đầy đủ đó. Thì cái đoạn sau này cũng giống nói lại thôi, thiền trang đọc nhanh. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì cái sao? phải nói rằng vị vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập những gì ấy? Có tu tập bốn niệm xứ tức là tu tập một dãy 37 phẩm trợ đạo, cuối cùng là có tu tập thánh đạo tám ngành. Ví dụ này các tỳ kheo, ở đây đưa ra một ví dụ nữa, quý vị nghe thêm ví dụ. Một người thợ nề hay đệ tử người thợ nề khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón tay và ngón dấu ngón tay cái, người ấy không thể biết được như sau: hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng người ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy, này các tỷ kheo chú tâm trong sự tu tập, không có biết như sau: hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. Quý vị chắc nghe không hiểu thì Giang xin giải thích lại. Đặc biệt RAM hơi yếu chút là tả không hết cái đoạn khoảng 30 giây vừa rồi, một phút đó. Chắc là vậy cái đó. Tức là một có một người làm thợ nề. Ở đây chúng ta có thể nói là một người làm thợ, ví dụ như lấy cái búa đập gì đó, đập đập rèn á, hồi xưa đập đó, thợ nề đập. Thì quý vị thấy cái người thợ đó không biết là hôm qua cái búa họ bị mòn bao nhiêu, cán búa bị mòn bao nhiêu, hôm nay mòn bao nhiêu, ngày mai bao nhiêu, nhưng họ biết là bị mòn, không biết là mòn bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là thấy bị mòn biết đó. Thì cũng vậy đó, tu tập đó, mình không biết là mình hôm qua mình đoạn được bao nhiêu phần não rồi, hôm nay mình đoạn được bao phiền não rồi, mai mình đoạn được bao phiền não rồi, nhưng chắc chắn mình đang tu tập đúng thì các phiền não đó nó cứ từ từ rớt xuống, nó bớt. Quý vị hiểu không? Đức Phật nói vậy thôi, đơn giản vậy đó. Giống như quý vị làm một việc gì đó thì cứ mỗi ngày á, nó sẽ giống như mình về đây nói đơn giản, mình lấy nước vào một cái hồ lớn thì mình không biết là ngày hôm qua lấy bao nhiêu, ngày nay lấy bao nhiêu, nhưng mà mình biết ngày nào nước nó cũng sẽ dâng lên lần. Nó lên rồi đúng không ạ? Thì cái hồ bên cạnh nó cạn dần, mình biết nó cạn hoài. Thì bây giờ nó cạn nữa, qua giờ nó hết là xong, nó hết hồ đó nước nên là mình hết phiền não. Cũng vậy, cứ tu tập đúng đi, phiền não cứ theo ngày nó bớt, nó bớt đến đủ rồi là đắc quả giải thoát. Tùy theo cái quả vị, cái từng bước mà đắc. Đó, nói như vậy là cái ví dụ đó đơn giản. Rồi, Đức Phật lấy thêm một ví dụ nữa nè. Ví như này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa đông. Các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát. Ví dụ này càng dễ nhớ hơn nữa, quý vị thấy ví dụ này Đức Phật đưa ra quá hay. Tức là bây giờ có một cái chiếc thuyền đi biển, nhưng mà bây giờ nó bị mắc cạn rồi. Thì 6 tháng mắc cạn do thiếu nước của mùa đông. Cho nên các cái cột buồm rồi dây buồm bị gió và sức nóng của mặt trời á, nó làm cho bị hư hỏng dần rồi. Nó hư hỏng, cái sự hư hỏng này á, là nó theo ngày tháng đúng không ạ? Gió nó thổi chút, mặt trời nó nóng chút, mỗi ngày nó mục chút xíu vậy đó. Rồi gió nó thổi lây qua lơ lại, rồi nước mưa xuống nữa. Tới mùa mưa nó xuống nữa là bắt đầu nó cứ hư. Nó hư mình đâu thấy rõ ràng, nhưng mà nó hư từ từ. Thì cũng vậy đó, sự tu tập các kiết sử, tất cả các phiền não của mình á, 10 cái kiết sử đó, 5 thượng phần kiết sử, 5 hạ phần kiết sử á, thân kiến giới cấm thủ nghi, 3 kiết sử đầu tiên đó, tham sân đúng không, sắc ái kiết, vô sắc ái kiết, mạng kiết, phóng vật kiết và vô minh kiết. Đó, 10 kiết sử đó cứ theo sự tu tập đó, nó từ từ nó yếu dần, nó mỏng dần, nó nhạt dần vậy, cuối cùng nó mục nát, cuối cùng nó tan, hồi nào là thành công, là chứng quả giải thoát. Đó cũng vậy đó, với Đức Phật đưa ra những cái ví dụ này rất là dễ nhớ ha. Cho nên tu tập cứ kiên trì đi ha, 5 tháng là đến rồi đó, chứ không phải tự nhiên được đâu ha. À, tự nhiên cái đùng cái đó là quý vị chắc tu giữ nhiều đời đúng rồi đó. Còn bây giờ mà mình tu cứ từ từ, cái nào 5 tháng ráng chú tâm trong sự tu tập. Tu tập gì? Tu tập 37 phẩm trợ đạo, hiểu chưa? À, ráng như vậy đó, Đức Phật nói rõ rồi nha, chứ không phải tu tập nó khác nha. Đây là kinh 7.71 tu tập, tức là bài kinh 71 ở trong phẩm 7 pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Đó, quý vị thấy những cái lời này của Đức Phật dạy rất đơn giản, rất dễ hiểu đúng không ạ? À, thì chúng ta học nó dễ hơn rất nhiều. À, hôm nay chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Đó là phần về vi diệu pháp, à, hay là gọi là thắng pháp. À, bộ thắng pháp hay là gọi là bộ vi diệu pháp, hay là gọi, à, có khi gọi là A Tỳ Đàm. À, chúng ta vào phần tiếp. Hôm bữa cho quý vị một cái bài tập, không biết quý vị có thấy không? Ở trên bình luận á, Thiền Trang để như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái bài tập này. Một người Phật tử khi ngủ mơ thấy một cảnh đẹp là mình đã chứng quả vị thánh. Sau khi thức dậy tiếc nuối vì cảnh giấc mơ ấy đã hết. Vậy tâm lúc đó của vị đó là tâm gì? À, đây là thứ nhất. Thứ hai, sau khi vị ấy nghĩ lại, đó chỉ là giấc mơ thôi, mình phải cố gắng tu hành thì mới đạt được quả vị ấy. Đó là tâm gì? Ba, rồi người ấy thấy cảnh một vị xuất gia khất thực trên đường đi ngang qua nhà mình. Vị ấy hoan hỷ, tâm ấy là tâm gì? À, thì quý vị nào mà làm sẵn rồi thì cứ cho đáp án. Bây giờ thì đang làm luôn. Thứ nhất, tức là bây giờ chúng ta phân tích nha, chúng ta học cũng khá nhiều tâm rồi đó, chúng ta học hết hình như hết tâm dục giới rồi, còn có mỗi tâm của A La Hán thôi, cho nên là mình cũng biết mình là cảnh dục á, là mình biết là tâm thế nào. Thì ở đây một người Phật tử ngủ mơ thấy một cảnh đẹp là mình đã chứng quả vị thánh, à, mơ cũng thấy ngon á. Nhưng mà sau khi thức dậy đó thì tiếc nuối vì cảnh đó, giấc mơ đó đã hết rồi, vì mình đâu có chứng quả đâu, nên là thực tế là mình biết rồi. Cho nên lúc đó tiếc nuối vậy, vì đó là tâm của vị đó là tâm gì, à, đó vậy cái thôi coi tâm đó tâm gì nha. Câu 1, cái này á, để tâm gì thì chúng ta phải ôn lại chút tâm đúng không, chúng ta nhớ lại tâm thì chúng ta có tâm, thì ở dục giới chúng ta có 12 tâm bất thiện, còn có 8 tham, 2 tâm sân và 2 tâm si là 12 tâm bất thiện. Có 8 tâm đại thiện và nó có cũng tương tự, nó có 8 tâm quả đúng không, của tâm quả đại thiện đó là 8 tâm quả thiện. Thì đó là mình nhớ thì mình học được bao nhiêu đó chứ mấy đúng không. Còn mấy cái tâm kia nữa, tiếp xúc cảnh rồi vân vân đó, cái 8 và tâm quả vô nhân nhé, và thiện vô nhân, và 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân đó. Thì chúng ta học được bao nhiêu đó đúng không nhỉ, chúng ta học được bao nhiêu đó, còn học thêm cái tâm tinh khinh sinh tiếu rồi đó, thì cái tâm đó thì mình không có chắc không dùng ở đây đúng không, mình chỉ dùng cái nhớ đây. Thì đầu tiên để xác định được tâm đó là gì thì quý vị phải xác định được dễ nhất là thọ trước đó, cái mình sợ. Trường hợp thứ nhất này, thọ này là thọ gì? Thì chúng ta thấy thọ là tiếc nuối có lẽ là tâm tiếc. Đó, bữa nay đổi chữ tiếc nuối thì là tâm gì? Chắc chắn là không có thể nào tâm tiếc nuối. Sau khi thức dậy, thì ở đây Thiện Trang hỏi là tiếc nuối. Tiếc nuối là mình cảm thấy như thế nào quý vị? Đó, cái chữ tiếc nuối, bây giờ mình thấy tiếc nuối là thế nào đó, mình phải xác định đó, cái chữ đó quan trọng nhất, vì cái giấc mơ đó hết rồi. Tiếc nuối ở đây có một số người đưa ra là tâm tham, một số người đưa ra, có ai đưa ra tâm nào khác không? Tâm tham, có người đưa ra tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ, người nói tâm tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. À, còn ai đưa ra tâm khác nữa không? Và tiết núi, à, tiết quý vị nghĩ tiết mà tham đúng không, hay là sân? Quý vị tiết núi là cảm giác khó chịu hay dễ chịu. Thì sân á, thì thọ ưu, và tham á, thì thọ hỷ hoặc thọ xả, đúng không? Rồi mình phân biệt được ở đây, tất nhiên là tâm bất thiện rồi, tiếc nuối là bất thiện rồi, không cần không thể nào tâm thiện được đó. Cho nên là chỉ bây giờ chỉ có tham, sân hoặc si thôi. Thì si cũng thọ xả thôi đúng không ạ? Nhưng mà đây là tiếc nuối là thọ khó chịu. Khó chịu là tâm sân nha. Thì cho nên bay vô tâm sân rồi, chẳng có chạy đâu hết, tâm sân. Đó, tâm sân rồi. Sân thọ ưu đó, tại khó chịu mà, tâm sân nha, chúng ta xác định ngay. Tâm sân, đó là tâm, đây là tâm sân. Tất nhiên là thọ ưu, tâm thân thì lúc nào cũng thọ ưu thôi. Rồi, bây giờ có gì nữa, hữu trợ hay vô trợ thôi. À, thì bây giờ mình đọc để cái vô trợ, hữu trợ thì cái chỗ này cũng không có rõ lắm. Chỉ nói là ngủ mơ, thức dậy thấy cảnh... Thấy hết rồi. Thì nếu đây nếu mà người ta suy nghĩ một chút rồi mới tí tiếc nuối thì cái sẽ là hữu trợ, nhưng mà đây tiếc nuối liền luôn, là nếu không nói vậy thì tiếc nuối liền luôn là vô trợ nha. Đó, vậy là xong. Rồi, không biết ai có đúng xác định đúng không. Rồi, trường hợp nhất như vậy, đó là tâm sân, tâm sân thọ ưu vô trợ. Rồi thứ hai là sau khi vị ấy, sau đó vị ấy nghĩ lại, đó chỉ là giấc mơ thôi. Mình phải cố gắng tu hành thì mới đạt được quả vị ấy. Đó là tâm gì? À, cái này dễ hơn rất nhiều đúng không? Suy nghĩ lại, à, đó là giấc mơ thôi. Đúng rồi. Vì vậy là cũng biết đó đúng không? Biết là giấc mơ rồi. Mình phải cố gắng tu hành thì mới đạt được quả vị ấy. Tức là cái tâm này là tâm tốt rồi. Đúng không? Tâm thiện chắc chắn rồi. Đó, tâm đại thiện chắc chắn rồi đó. À, bởi vì nó đại thiện rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ đại thiện thì cũng xét trên ba điều, xét trên thọ gì đúng không, thọ nè, thọ thì có thọ hỷ với thọ xả nè, rồi gì nữa, rồi xét trên ly trí hay hợp trí đúng không, và có trợ hay vô trợ đúng không. Rồi, mình xác định như vậy thì tâm đại thiện rồi. Bây giờ thọ gì đây? Ở đây không có gì hết, người ta chỉ suy nghĩ lại đó, chỉ giấc mơ thôi, đâu có thấy hoan hỷ gì đâu. Thọ xả chắc rồi đúng không? Chỉ có hai thọ thì đó là thọ xả. Rồi, đó, tâm đại thiện, thọ xả. Có hợp lý không? Có, bởi vì đây nè, họ rất rõ, đó là chỉ là giấc mơ thôi, là đã xác định chính xác cảnh rồi đó. Là đủ để biết hợp lý. Còn đây họ còn nghĩ mình phải cố gắng tu hành mới đạt được quả vị ấy nữa, quá tốt rồi. Đó là hợp lý. Bây giờ còn có trợ hay vô trợ? Cái này có trợ hay vô trợ thôi. À, cái này là có trợ, tại vì vị ấy suy nghĩ lại nè, nghĩ lại, nghĩ suy nghĩ một chút nữa mới có nè, cho nên là hữu trợ ha. Đó, như vậy là quý vị nắm được, mình làm vài lần rồi mình nắm thôi. Như vậy đây là tâm đại thiện ha, thọ xả, hợp trí, hữu trợ. Rồi trường hợp cuối cùng, rồi người ấy thấy cảnh một vị xuất gia khất thực trên đường đi ngang qua nhà mình, vị ấy hoan hỷ, tâm ấy là tâm gì? À, thì bắt đầu cái khó hơn nữa không? Đây là tâm gì? Thấy hoan hỷ, nè, thì hoan hỷ là thọ hỷ rồi đó, thọ hỷ rồi đó. Bây giờ thọ hỷ ở đâu? Tâm gì? Thọ hỷ rồi, gì? Bây giờ tâm thiện hay không thiện? Chắc chắn thiện rồi đúng không? Thiện nhưng mà thiện nào? Thiện nào đây? Thiện có nhiều thiện lắm mà đúng không? Tới 8 cái tâm đại thiện, rồi cái tâm quả thiện nữa. Ở đây á, thì chúng ta coi thử coi là tâm đại thiện hay là tâm gì? Hay hoan hỷ thôi, hoan hỷ không nói gì hết. Rồi thì chấm dứt ở đây, thì nếu mà cái này mình suy diễn thì mình coi là tâm đại thiện, nhưng mà ở đây nếu mà họ chỉ hoan hỷ thôi rồi im re không có gì hết thì nó là tâm quả nha. Tâm này là tâm quả thôi, tại vì không có là suy nghĩ gì nữa hết. Tâm quả thiện, à, tâm quả thiện, thọ hỷ Rồi đi nữa. Hợp lý hay không hợp lý? Đây là cảnh tốt thôi mà. Cảnh tốt thì tất nhiên là phải, cái cảnh này là người xuất gia là thấy đó là rõ ràng là phải có hợp lý á, không thể nào lý trí được á. Tại vì cái này là đối với pháp Tam Bảo mà, hợp lý. À, đó, tâm quả thiện thọ hỷ. À, rồi hợp trí, rồi cái này cũng là hỗ trợ thì thấy nhanh. Đó, có thể vậy, quý vị cho hỗ trợ cũng được, tại vì nó không rõ cảnh. À, theo Thiền Trang là như vậy. Quý vị có thể cho cái kết quả nào thuyết phục hơn thì quý vị nói nha. Đó, theo Thiền Trang là như vậy. Rồi, đó là bài hôm bữa. Đó, lâu lâu chúng ta cứ cho bài tập như vậy thì quý vị hãy nhớ hơn. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần C, tâm đại tố. C2 là tâm đại tố, tức là trong cái phần tâm dục giới á, chúng ta còn cái tâm đại tố nữa. Tức là hồi bữa mình có 8 tâm đại thiện rồi đúng không ạ? 8 tâm đại quả rồi đúng không? À, tâm quả thiện đó, hay 8 tâm đại quả đó, mình đây gọi đại quả luôn đó. Cái chỗ này Thiền Trang viết cái chữ đại thiện, quả thiện, quý vị không hiểu thì Thiền Trang sửa lại cho thành 8 tâm đại quả nha. Đây là tâm đại quả thiện đó, đại quả được rồi thì được rồi, cái này hiểu rồi. À, thì cái đây là tâm tám, bây giờ 8 tâm đại tố nữa, đại tố này khác nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là tâm thiện đó nha, đấy là điều tâm thiện hết á. Mà tại vì bỏ đi cái chỗ đấy, tại vì nó nằm trong cái mục dục giới tình hảo rồi. Tâm đại tố thì phần thứ nhất là định nghĩa là C2.1. Tâm đại tố hay là tâm đại hành hay tâm đại tác, đại di tác là tâm tựa như tâm đại thiện, tức là giống như tâm 8 tâm đại thiện á, nhưng chỉ phát sanh trong cơ tánh của bậc A La Hán, không còn để làm nghiệp nhân trợ tạo ra quả, chẳng sai khiến làm việc phước như tâm đại thiện, nên gọi là tâm đại tố. Tức là thật ra tâm đại thiện này giống y hệt tâm đại tố, thiền văn nó đầm, tâm đại tố này giống y hệt tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện như thế nào thì 8 tâm đại tố này y chang như vậy, nhưng mà khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là cái 8 tâm đại thiện á, là ở phàm phu và bậc hữu học, tức là tam quả na hàm trở xuống. Còn bậc a la hán á thì trở lên á, a la hán là bích chi phật với lại phật á, thì các ngài vẫn làm việc thiện, nhưng các ngài làm bằng 8 tâm, gọi là 8 tâm đại tố. Tố tức là tác, tố là tác mà một chữ, tức là làm việc. 8 tâm này nó làm việc mà nó không có tạo ra cái quả gì nữa, bởi vì A-la-hán rồi, hết quả rồi. À, có hiểu không? A-la-hán hết luân hồi rồi. À, nên là gọi là tâm đại tố, chứ là, tức là tâm này chỉ làm việc thôi. Làm việc thôi, tức là A-la-hán mới sống bình thường mới làm việc, chứ không thể nói quý vị không nói là A-la-hán không làm việc được. Phật cũng làm việc, Phật cũng dùng tâm này, rồi Bích Chi Phật cũng dùng tâm này, khi nào chứng minh chứng quả rồi thì như thế. Cho nên là cách học rất y chang 8 tâm đại thiện, quý vị nhớ 8 tâm đại thiện là được. Thì cái mục C2.2 phân loại 8 tâm đại tố được gọi cùng một cách như 8 tâm đại thiện, tức là được phân loại giống vậy. Tức là mình cũng 8 loại thì chia ra 3 cái: thọ này, trí và xả và trợ. Thì tâm thứ nhất là về thọ thì có 2 thọ thôi, thọ hỷ và thọ xả đúng không? Thọ hỷ, thọ xả. Trí thì có hợp trí với ly trí, hợp trí với ly trí, và có trợ với vô trợ. Đó. Thì 2 × 2 × 2, ai học cái toán lớp 11 á là quy tắc nhân thành 8. Đó, như vậy. Đó là thành 8. Vậy cái này y cái bản hôm trước. À, nhưng bây giờ quý vị thấy, ủa sao A-la-hán mà sao còn có hợp trí với ly trí nữa? Đúng không? À, A-la-hán cũng có là hợp trí, ly trí đó. Quý vị thấy không? Tức là mình học rồi mình mới hiểu. Tức là vật dù là có những cái như vậy, nhưng mà có lúc là không có phải lúc nào hợp trí đâu. A-la-hán cũng làm việc một cách bình thường á. Có những lúc không có hợp trí nha. Đó, chứ không phải. Nhưng cái ngài là chánh niệm tỉnh giác, cái chánh niệm tỉnh giác cái ngày chính xác đó. Vậy chứ không phải là quý vị cứ tưởng là A-la-hán rồi mình không học cái này, mình cứ tưởng A-la-hán hơn mình, lúc nào cũng làm trong trường hợp trí, không phải. À, cho nên là 8 tâm như thế này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Một là tâm thọ hỷ, gọi là tâm đại tố thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tâm đại tố thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. À, tâm đại tố thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Đó, tương tự như thế. Bây giờ Tinh Căn cho ví dụ này, quý vị làm bài tập cho vui nha. Ví dụ như sau. Ví dụ một là một vị A-la-hán hoan hỷ giảng pháp cho thính chúng nghe mà không cần có suy tính có phù hợp thời điểm hay không. Đó là tâm gì? Rồi quý vị vào đi, A-la-hán thì dễ quá rồi, đúng không? Mà hoan hỷ nha, giảng pháp cho thính chúng nghe mà không cần để suy tính có phù hợp thời điểm hay không. Đó là tâm gì? Cái này rất là đơn giản đúng không quý vị? Rất đơn giản là thật ra là khi A-la-hán có nhiều khi giảng pháp thôi, không cần tính coi có phù hợp thời điểm không, ta giảng nghiện nữa. Đó, cái thế là giảng thôi. À, thì bây giờ mà hoan hỷ, vui vẻ, giảng và không có suy tính gì hết. Vậy thì đó là tâm gì? À, quý vị học rồi. Quý vị thử làm đi nha. Cái này không thể nào tâm đại thiện được. A-la-hán là phải là tâm đại tố. Giống như tâm đại thiện á, tám cái tâm này nè, y chang vậy nè. Nhưng mà bây giờ đổi cái chữ đại thiện thành đại tố thôi. Vì bậc A-la-hán mà, A-la-hán thì không có nào đại thiện được nha. Chắc chắn là tâm đại tố. Cho quý vị luôn, tâm đại tố. Đây ạ. À, rồi, bây giờ quý vị xác định thọ, quý vị ly trí với trợ, hay là hợp trợ, hay là hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ thôi. A-la-hán à, A-la-hán vậy. Cho nên cái cách học, cách chia của Thiện Trang á, nó rất là dễ cho quý vị, đúng không ạ? Quý vị dễ nắm được, đúng không ạ? À, rồi bây giờ thọ gì đây? Tâm đại tố chắc rồi, bị bậc A-la-hán mà không thể nào là đại thiện được nha. À, A-la-hán không có đại thiện, A-la-hán là đại tố. Đại thiện là còn tạo nghiệp đó, tạo nghiệp thiện đó, mà mốt rồi còn luân hồi nữa đó. Không có, A-la-hán hết luân hồi rồi. Đó là tâm đại tố thọ. Ở đây có chữ hoan hỷ rồi, nên thọ hỷ chắc chắn rồi, đúng không? Thọ hỷ rồi, ok, không cần phải suy xét. Bây giờ có trí hay không trí? Đó, tới đây thì rất nhiều người thì bắt đầu, người thì ly trí, người thì hữu trí, đó, là hợp trí. Ở đây có chữ là không suy tính. À, thì có người sẽ chụp vào cái chữ giảng pháp. Thì giảng pháp thì thế nào là phải có trí chứ, sao không có trí. Nhưng mà cái chỗ đằng này lại không cần suy tính phù hợp hay không, để là bắt đầu bị phân vân. Nếu mà không có chữ cái dòng đằng sau á, mà chỉ có giảng pháp thôi đó, là chắc chắn là hợp trí rồi, đúng không? Giảng pháp phải hợp trí làm sao ly trí được. Nhưng mà ở đây là cái hành động, nhưng mà mình đang mới bắt đầu hành động thôi, bắt đầu là không cần suy tính có phù hợp hay không, thì cái rõ ràng là không xài trí, đúng không? Không xài trí tức là ly trí chắc rồi. À, ly trí tại vì phải, nếu mà phải quan sát thôi chứ, nên giảng hay không chứ. Đó, đó là ly trí. Và cũng cái này cũng không có trợ gì hết, đúng không? Vô trợ. À, vô trợ hay không trợ đó. Rồi, ok. Như vậy là dễ dàng. Đó, thì quý vị nắm cái này thì quý vị cũng đưa qua bên tâm tám tâm đại thiện, nó cũng tương tự như vậy thôi. Bữa sau là chúng ta cho tổng hợp vài bài tập là quý vị làm quý vị sẽ hấp dẫn hơn. Rồi chúng ta đến ví dụ 2 nha. Ví dụ 2 là một vị A-la-hán nhận cúng dường thức ăn thêm vào bát của một người gia chủ mà tâm ngài bình thường và hơi miễn cưỡng để tăng phước cho thí chủ đó. Ấy là tâm gì? Thì Giang xin đọc lại nha, phân tích nè. Một vị A-la-hán nhận cúng dường thức ăn thêm vào bát của một người gia chủ mà tâm của ngài bình thường và hơi miễn cưỡng vì để tăng phước cho vị thí chủ đó, ấy là tâm gì? Tức là đang vị ấy đang ăn hay là đang nhận cúng dường thấy đủ rồi, nhưng bây giờ người ta cho thêm vô thì ngài thì không tham rồi, đâu có tham nữa, A-la-hán mà, ngài cũng nhận thôi, miễn bình thường thôi, nhưng mà hơi miễn cưỡng bởi vì thật ra ngài không muốn nhận thêm, nhưng mà bây giờ nó cho rồi thôi, nghĩ thôi để nhận thêm cho người chủ đó tăng thêm phước, người thí chủ để tăng thêm phước, thì đó tâm gì? Đó, quý vị xác định được đúng rồi, quý vị giỏi rồi. Đó, nó giống như tâm A-la-hán thì chắc chắn là tâm đại tố rồi đó, cho đáp án đạt tâm đại tố nha. Đó là tâm đại tố, chắc là ai mà quý vị tâm đại thiện là chưa hiểu thôi. Đó là tâm đại tố. Rồi, thọ gì? À, đại tố thì giống đại thiện, phải thọ, rồi xét về trí và xét về trợ. Rồi ở đây thì chắc là nhanh luôn nha, tôi phân tích luôn. Đây thọ trước đã, thọ tâm ngại bình thường và hơi miễn cưỡng nè đây, nhưng mà bình thường là xả, A-la-hán không có sân đâu, đừng có hơi miễn cưỡng đôi khi sân á, không phải A-la-hán không có sân, chỉ thọ xả thôi, không có vui được, phải không? Hơi miễn cưỡng à, thọ xả. Rồi hợp trí không? Có, tại vì để cái mục đích là vì để tăng phước cho thí chủ đó, tức là cái tâm này là tâm hợp trí rõ ràng, bởi vì mình nghĩ cái việc làm đó là giúp cho cái phước cho chúng sanh đó, cho nên là gọi là hợp trí đó. Rồi bây giờ quý vị biết làm sao để hợp trí chưa? Tức là cái hành động nào mà quý vị nghĩ cho chúng sanh, nghĩ cho cái phước, nghĩ cho cái gì đó liên quan đó là hợp trí, thấy chưa? Hôm nay phân biệt rõ rồi đó, từ cái ví dụ này mình biết làm sao để hợp trí. Còn mình cúng dường một cái mơ ngơ mà ngàn thôi, cứ đưa thấy người ta cúng mình cũng cúng thôi, rồi lúc đó thậm chí đang nghĩ cái chuyện khác nữa, là có tâm nó không có hợp trí được, nó thọ xả mà không ly trí luôn đó. Cho nên ở đây á, làm việc gì nhận cúng dường thôi đó, nhận cúng dường như vậy vẫn có thể là tạo ra tâm hợp trí nha. Mà nếu mà mình là phàm phu á, là mình là tâm đại thiện đó, và ngài là A-la-hán rồi, cho nên trở thành tâm đại tố thôi. Ở đây có trợ hay không có trợ? À, các quý vị nói là có trợ, bởi vì cái rõ ràng là hơi miễn cưỡng, người ta cúng thật ra tôi không muốn nhận đâu, nhưng mà suy xét chút là nhận đó, cho nên là hữu trợ hay có trợ cũng được nha. Đó, như vậy là rõ ràng đúng không ạ? À, quý vị giỏi quá rồi. Rồi ví dụ thứ ba, chắc là ví dụ này là khó hơn nè. Một vị A-la-hán đang ngồi may y bình thản thì người thí chủ cúng dường một chai nước. Ngài ấy lúc đầu không nhận, nhưng vị thí chủ vẫn thỉnh thêm hai lần nữa. Cuối cùng ngài ấy bình thản tiếp nhận chai nước ấy. Đó là tâm gì? Khó hơn thì tình huống nó nhiễu nhiều hơn thôi, chứ cũng không có đâu. Đây quý vị trả lời, Trình Trang xin đọc lại lần nữa. Một vị A-la-hán đang ngồi may y bình thản thì người thí chủ cúng dường một chai nước. Ngài lúc đầu không nhận, tức là ra hiệu đưa tay, như không muốn nhận nhé. Nhưng mà thí chủ vẫn thỉnh thêm hai lần nữa, và cho con cúng dường chai nước, cho con cúng dường, thành ba lần. Thì trong nhà Phật thỉnh tới ba lần là hết cỡ, không có thỉnh tới lần thứ tư. Ba lần thì nhận thôi. Đây, cuối cùng ngài ấy vẫn bình thản tiếp nhận chai nước đó, tại vì ngài đã có tham thì bình thản. Thì A-la-hán thì dễ rồi đúng không ạ? Đây là tâm gì? Đó là tâm đại tố, chắc chắn rồi. A-la-hán là đại tố, đừng có dục qua đại thiện gì, cái tâm nó giống nhau thôi, nhưng mà A-la-hán này thành đại tố. Đại tố hay là tâm di tác nha. Di tác tức là tâm có tài liệu, di tác tức là chỉ làm việc thôi, không có tạo ra cái quả gì hết, không có tạo ra tâm đầu thai, không có tạo ra nghiệp nữa, cho nên gọi là tâm đại tố hay là tâm di tác. Rồi bây giờ xác định thọ. Thọ thì quá dễ, vì ngài ấy bình thản cho nên thọ xả, đâu có hoan hỷ đâu, thọ xả. Rồi có trí hay không? Có trí hay không? Ngài đâu bình thản, họ không có gì, chỉ nhận tiếp nhận thôi, không có suy nghĩ gì hết, không có hợp trí, đây, ly trí. Và cái này thì chắc chắn có trợ, bởi vì cái đẩy tới để lui cái điều đó chắc chắn là trợ rồi, không có dứt khoát, cho nên là hữu trợ nha. Đó, ai mà đưa ra đáp ứng đúng vậy là hiểu rồi đó. Thì cái không hiểu thì từ từ rồi phía sau cho thêm vài ví dụ nữa, làm vài bằng là nó hết. Học càng nhiều thì mình cho nhiều tâm nha. Vì sao mình kết hợp cái tâm thiền rồi nữa, rồi nó tâm rồi tâm chứng quả thánh rồi nữa. Đó, thì mình sẽ cho một loạt tâm vô đó là nắm hết. Đó thì chúng ta đã xong ví dụ này. Như vậy bây giờ chúng ta đã học được bao nhiêu tâm rồi quý vị? Đây là hết cái tâm luôn, đại tố chỉ có vậy thôi. Cũng giống vậy cho nên là như vậy. Bây giờ chúng ta học được bao nhiêu tâm rồi? Ôn lại chút. Ở đây Thiền Trang đã có cái bảng rồi, mà nãy chiếu lên mà quên mất tiêu rồi. Rồi che đi mất, không để ý đúng không? Chúng ta học nè, ở tâm dục giới thôi. Chúng ta học tâm dục giới, chúng ta có bao nhiêu? 18 tâm dục giới vô nhân. Nhớ không? 18 tâm dục giới nhân. Rồi, có tâm 12 tâm đại thiện, tâm bất thiện. 8 tâm đại thiện. Đúng không? Là bao nhiêu? 12 với 18 cái kia là 30 rồi đó. Rồi 8 nhân 3 24, tại vì 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố là 24. 24 với 30 là 54. Nha. 54 tâm dục giới đã học xong. Đó, cho nên ở đây là Thiền Trang đã chiếu cái bảng này rồi mà không có để ý. Nãy lo để ý trên thôi. Là 121 tâm được phân chia theo các cách thì chúng ta cái bảng này hôm bữa đưa ra rồi nha. Thì chia theo các cõi á, thì tâm dục giới thì có 54 tâm chúng ta đã học rồi, quý vị nhớ. Có cái tâm sinh tiếu á, khinh tiếu á. Sinh tiếu là tâm của A-la-hán, và cái tám cái tâm này là A-la-hán, cho nên mình cũng chẳng có luôn. Cái chính tâm nó là A-la-hán rồi, mình không không phải rồi, đúng không? Chưa thành A-la-hán được, cho nên là mình không có. Thì ra là chín tâm rồi, thì còn có 45 tâm thôi, 45 tâm của mình á. Thì cái thật ra 45 tâm thì đó là mình học rồi nha, gồm có tâm này, tâm dục giới. Rồi bữa nay chúng ta sẽ vào học tâm sắc giới. Tâm sắc giới là tâm sắc giới là ta ở từ cõi thiền á quý vị, phải có 15 tâm. Thì hôm bữa là mình đó là những tâm chuyên môn biết cảnh dục giới và hay là nương người dục giới. Còn cái tâm sắc giới là những tâm chỉ biết cảnh đề mục, còn hình thức là còn cái hình sắc và thường nương người sắc giới. Tại sao thường nương? Bởi vì có một cái cảnh sắc giới mà không có tâm. Đó là cảnh gì? Có mà quý vị không nhớ, có một cảnh không có tâm mà. Quý vị học chính nơi cư trú của thần thức á. Có một cái cõi đó là cõi không có tâm, đó là cõi trời vô tưởng. Mặc dù cũng thuộc sắc giới, tại vì họ có thân thân, nhưng mà giống như pho tượng thôi. Đó. Thì đó là cõi trời vô tưởng không có tâm nha. Đó. Rồi, chúng ta bữa nay chúng ta học ở đây. Bữa rồi sau đó học thêm tâm vô sắc giới, rồi học tâm siêu thế. Tâm siêu thế là bắt đầu chứng quả đó. Đó, thì đây là những tâm biết cảnh niết bàn. Đó. Thì cái đây là định nghĩa này rất là rõ ràng ha. Đây Thiên Văn nhắc lại nè, tâm vô sắc giới là tâm biết cảnh trong đời thường mà không còn hình thức, thường nương người vô sắc giới. Thì người vô sắc giới thì, đó, có được. Rồi thật ra mình tu nó vẫn có những cái tâm này chứ không phải không, mình nhập thiền đó quý vị, nó có thiền nó tự có. Rồi hôm nay chúng ta vào học cái tâm này nha. Tâm sắc giới thì cũng dễ thôi. Tâm sắc giới định nghĩa: tâm thường dạo ở cõi sắc. Nên đây là định nghĩa cũng dễ hiểu. Dạo tức là sao? Giống như mình nhập thiền. Quý vị tu, tới khi đó tu thiền đó, mình tu thiền chỉ đó, thì khi nó mình nhập vào cái định của sắc giới thì lúc đó mình đi dạo chơi trên đó, cũng gọi là ở cõi sắc giới. Hoặc là mình ở sống trên đó luôn, sau khi quý vị hết cõi cõi cái đời này, quý vị đắc thiền, quý vị lên cõi sắc giới quý vị sống, hoặc là dạo ở cõi sắc giới. Được chưa? Hoặc là các bậc thánh quả, các ngài chứng quả rồi nhưng mà các ngài cũng 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 có thể nhập định các tầng thiền, thì cũng gọi là dạo cõi sắc, thì lúc đó dùng cái tâm đó là tâm sắc giới nha. Thì chúng ta sẽ hiểu được như vậy. Gọi là tâm sắc giới bởi vì tất cả 15 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi vật sắc và phiền não sắc. Đây định nghĩa của vì sắc pháp hơi khó hiểu. Mà tức là du hành, tức là đi đi chơi trong đó, ta sanh trong cõi vật sắc và phiền não sắc. Bây giờ thế nào là vật sắc và phiền não sắc? Vật sắc đó là 15 tâm sắc giới và 35 tâm sở. 35 tâm sở này tức là khi mà ở trong 10 15 cái tâm sắc giới này thì thật ra là 35 tâm sở thôi. 35 tâm sở này thì cũng Thiền Trang có ghi ở đâu đó đằng sau rồi. Ghi đây. 35 tâm sở này á, thì thật ra nó là 13 tâm sở tờ tha, 19 tâm sở tịnh hảo. Tịnh hảo này tâm sở tịnh hảo biến hành á, đúng không? 19 tâm sở tịnh hảo biến hành á, biến hành à. Và thôi mình cứ để tâm tịnh hảo đi, từ từ bữa sau mình chưa tới cái đó bất công phân tích lung tung. 3 tâm sở thuộc chi thiền đặc thù, đó là hỷ lạc và nhất tâm. Thì thật ra quý vị nhớ lại, quý vị coi lại cái này thì đó, tức là trong cái tâm thiền á, tu này mà để vô thiền sắc giới đó, thật ra sử dụng chỉ có 35 tâm sở thôi. Đó, 35 tâm sở thôi. Trong đó cái hỷ lạc nhất tâm nè, trong đó tầm tứ được tính trong 6 tâm sở biệt cảnh ở trên nè. Tầm tứ. Rồi nhất tâm vốn là có trong tâm sở biến hành. Nhất tâm đó. Rồi nhất hành đó quý vị, cái tâm sở nhất hành đó. Nhưng khi tính như chi thiền người ta vẫn nhắc lại cho, do đó có đủ 5 chi thiền. Và trong tổng số 35 ta chỉ đếm một lần cho mỗi tâm sở. Nhưng nói đến chi thiền thì vẫn kể tách ra để giải thích tu tập đó. Thì cái đó nói chung chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ có cái bài là trong tâm nào xài những tâm sở nào. Cái đó là khó hơn. Nhưng bây giờ tạm hiểu như vậy. Vật sắc đó là 15 tâm sắc giới và 35 tâm sở. Thiền não sắc là sắc ái kiết. Cái sắc ái kiết tức là vừa lòng trong thiền sắc, hay là thần thông, hay cõi sắc. Đó, cái đó vẫn gọi là phiền não nha quý vị. Mình tưởng mình tu mình giải thoát, mình đắc thần thông mình tưởng ngon lắm á, mình đâu đắc thiền sắc giới, tức là chứng nhập các tầng thiền mình tưởng ngon á. Hoặc là nhưng mà mình thấy vừa lòng, cái sự vừa lòng đó, ưa thích đó, cái này ưa thích, nhưng mà tại sao không dùng chữ ưa thích mà chỉ dùng chữ vừa lòng? Tại vì tu tới đây rồi đó thì cái tâm mình nó không có mạnh mẽ như đó. Quý vị nhập thiền á, thật ra quý vị vui vui đó, ưa thích vừa lòng thôi, chứ đâu có ham giống như cõi dục đâu. Cõi dục là cái lòng dục nó mạnh mẽ lắm, còn thiền á này nó nhẹ nhàng, cho nên gọi là vừa lòng. Mà cái vừa lòng đó trong cái thiền đó và cũng trong thần thông có, thì cái đó là rớt vô cái phiền não sắc. Đó, cho nên cái phiền não sắc là nó nhẹ hơn rất nhiều đó, so với phiền não dục giới nó mạnh, tham sân nữa đó, mạnh cực kỳ, chứ còn cái phiền não này nó nhẹ. Có chú giải rằng cõi nào là nơi sanh của vật sắc và phiền não sắc, đây là định nghĩa vật sắc rồi nha, vật sắc là cái này nè, phiền não sắc này, thì cõi ấy gọi là sắc, đó là 16 cõi sắc. Tâm nào du hành trong cõi mà phiền não sắc và vật sắc thì tâm ấy gọi là tâm sắc giới. Đó. Thường du hành, hành động, lưu động trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 15 cõi sắc giới hữu tâm nên gọi là tâm sắc giới. Thì bỏ đi một cái tầng đó là trời vô trưởng nên nó còn 15 thôi. Cái này thì quý vị chắc cũng nhớ được mấy tầng trời này đúng không ạ? Thì dân nhắc lại cho quý vị nhớ. Thì dân này thì nhớ dễ lắm, cách nhớ. Sơ thiền có mấy tầng? Nói thiền kinh tạng này cho anh dễ, không nói vì pháp không biết cái sơ thiền có mấy tầng. Tại vì 4 tầng thiền thôi nha, nói cho kinh tạng 4 tầng thiền thôi, cho mình chút nữa mình nói 5 tầng thiền là không, bắt đầu không biết cái chỗ nào luôn. 4 tầng thiền theo kinh tạng 4 tầng thiền, còn theo vi pháp 5 tầng thiền. Thì 4 tầng thiền thì sơ thiền có 3 tầng trời, nhưng thực tế 1 tầng trời thôi đó, nhưng mà trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm. Phạm chúng là giống như chúng bình thường đó, lên làm dân ha. Phạm phụ là lên làm quan rồi đó, còn vua là thời đại phạm đó. Thì sơ thiền là chữ phạm, nhị thiền thì chữ ấy chữ gì, chữ quan. Chữ quan á, có 3 cái chữ quan cũng vậy, là trời thiểu quan, thiểu là ít ánh sáng, ít ít chứ. Rồi trời gì, vô lượng quan, là rất là nhiều nhiều ánh sáng rồi. Rồi nhưng mà còn có cái nhiều hơn nữa mà trời gọi là trời cực quan. Nhớ chữ cực quang nó dễ hơn chữ quang âm. Quang âm nó là cái trời, cũng là trời cực quang thôi, cực quang hay quang âm. Nhưng mà mình nhớ chữ cực quang nó dễ hơn là cái chữ quang âm, tại vì nó liên quan ở trên à. Có khi gọi là trời biến quang. Biến quang tức là nó nhiều hơn nữa, ánh sáng nó nhiều hơn cả vô lượng quang nữa à. Thì đó là cho nên gọi là 3 cái tầng trời nhị thiền gọi là quang. 3 tầng thời tâm thiền gọi là gì, dùng chữ tịnh. Trời tịnh thì cũng vậy, ghép chữ thiểu vô, trời thiểu tịnh. Trời gì, trời vô lượng tịnh, và trời biến tịnh là xong. À, tức là cứ ghép cái chữ như vậy anh nhớ là vô trời thiểu tịnh rồi mới thanh tịnh một cách ít ít, là tại vì mới thiền cũng thành tịnh rồi nhưng mà nó chưa đủ sâu. Trời tịnh được nhiều hơn gọi là vô lượng tịnh, rồi tịnh nhiều hơn nữa gọi là trời cực tịnh hay là trời biến tịnh nha. À, thì cái chúng ta nhớ vậy. Còn tứ thiền thì phức tạp hơn. Tứ thiền thì có trời ai mà thuộc kinh Địa Tạng là mẹ nữa. Thôi mình bỏ kinh Địa Tạng còn quên để nói theo cái bình bình kinh Nguyên Thủy trước đi. Là trời quản quả. Trời quản quả thôi, vô trời trời quản quả thôi. Đó. Đó. Rồi trời quản quả là gì? Đất tứ thiền đó bình thường á. Còn ai mà tứ thiền rồi mà chán quá không muốn suy nghĩ nữa, nguyện đời sau đừng có suy nghĩ gì hết. Thì rớt vô trời gì? Tái sanh vào trời vô tưởng. Đó. Rồi còn có năm cái tầng trời nữa gọi là ngũ bất hoàng thiên, là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và trời sắc tu cánh. Thì năm tầng trời đó là tam quả na hàm mới vô đó, còn không có tam quả na hàm thì mình phàm phu chưa tới, chưa tu tới tam quả na hàm thì chưa có được vô đó. Cho nên là đó là bảy tầng thôi. Nhưng mà nếu mà tại sao chia ra về kinh các bộ kinh á, chia ra chín tầng là đem cái trời quảng quả đó phân ra làm ba. À, phân ra làm ba tức là cũng thần thì cũng có khác nhau đâu đó, thật ra ba là cũng là một, giống như trời sơ thiền, tức là lên đó quý vị có phước báo nhiều thì quý vị lên làm vua, phước báo yếu yếu thì làm quan thôi, vừa vừa thôi làm quan, yếu nữa thành làm dân. Cho nên là chia cái tầng trời đó thành ba, nên là gọi đó là trời phước sanh, trời phước ái và trời quan quả, hiểu chưa? Đó, như vậy là quý vị thông cả cái nam triền bắc triền như vậy là dễ hiểu nha. Tức một số kinh đổi cái tên thành trời vô vân thì cứ gì cứ không sao, cứ hiểu là trời quảng quả là được rồi. Đó, đó là Thiền Trang đã giới thiệu xong nha. Bây giờ chúng ta hiểu đó là quý vị kể lại cộng lại là 16 cái cõi rồi đó, 16 cõi sắc giới. Rồi phân loại chung thì 15 tâm thiền sắc giới chia 3 nhóm. Nhóm tức là 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm tố sắc giới. Thì cái cách chia này nó cũng giống như cái tâm đại thiện vậy đó. Đầu tiên là mình có 5 tâm thiền sắc giới, nhưng mà cái chữ này là tâm thiện, tại vì tất nhiên là thiền rồi mới lên đây, cho nên là bỏ chữ thiền đi, nên gọi là 5 tâm thiện sắc giới. Rồi từ 5 tâm thiện đó nó sanh 5 tâm quả, đúng không? Tâm nhân thì nó ra tâm 5 quả, là 5 tâm quả sắc giới. Và có một bậc mà bậc A-la-hán cũng nhập thiền được, thì nhập thiền bằng cái tâm gì? Thì ngài nhập bằng 5 tâm tố sắc giới. Dạ, yeah. A-la-hán á, A-la-hán thì hoặc là lên các ngài A-la-hán là lên trên đó mới chứng A-la-hán, lên trên sắc giới mới chứng A-la-hán, thì lúc đó cái ngài là tâm tố sắc giới. Thì tâm tố là A-la-hán, cứ nhớ tâm tố là A-la-hán là được. Tố thì tác á. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần thứ nhất là cái phần 2A. Tâm thiện sắc giới. À, tâm thiền thiện sắc giới, nếu là gọi đầy đủ á, nếu quý vị không có nhớ thì quý vị thêm chữ thiền vô đâu. À, nhưng mà người ta toàn gọi tắt tâm thiện sắc giới, tất nhiên ở sắc giới thì thiền rồi chứ không có thế nào mà không có thiền được. Đó. 2A.1 định nghĩa như sau: tâm thiện sắc giới là những tâm thiền thuộc cõi sắc mang tính thiện. Đây là những tâm chỉ sanh khởi nơi bậc hành giả tu thiền định, cụ thể là thiền thất giới. Khi tâm lìa khỏi dục lạc ngũ trần, trừ được năm triền cái. Là năm triền cái đó chúng ta biết là dục cái, sân cái, hôn thị cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, đúng không? Là tham dục nè. Phải bỏ đi cái năm cái ngục trở lần đó, rồi sân mình hết nè. À, nó phục á, cho nó phục, nó đoạn, nó tạm dừng á. Rồi hôn trầm thị miên nè, tức là trần thật buồn ngủ ấy, là cái dạng yếu đuối đuối tâm á, là nó rơi vào cái này. Rồi cái tâm mà trạo hối là trạo cử, rồi hối hận đó, là cái này. Rồi cái tâm hoài nghi nè, đấy. Cho nên ai mà tu thiền á, không đắc thiền là tại do cái này nè, năm cái tiền cái này không diệt được. Quý vị cái ham muốn nhập thiền, quý vị ham muốn cái này ham muốn cái kia, nó rớt vào dục cái rồi, mà cái lúc dục cái là cái tâm nó không có sáng suốt, không được, không thể nào chứng quả thánh mà đạt mà có cái tâm đó được. Rồi sân, Nếu mà mình còn có chuyện không hài lòng cái này, không hài lòng cái kia, sân, đúng chưa? À, khăn với mình cái sau nãy giờ mình ngồi lâu quá nó không vô thiền, không được. Rồi hôn trầm thị miên, hôn trầm mà buồn ngủ. Thị miên là cái nó tâm nó yếu đuối quá, nó cứ lờ đờ, nó chưa có ngủ hẳn, ngủ mà nó cứ lờ đờ. Đó thì không được. Rồi trạo hối, trạo là trạo cử. Trạo cử đó là nó cứ nghĩ lung lung, đang nghĩ này nghĩ chuyện kia. Còn hối là hối hận, hối sao biết vậy, hồi xưa tôi tu thiền sớm, tu thiền thấy có hiệu quả lắm mà bây giờ mới biết, đúng không quý vị? À, quý vị coi, tu một cái nó khỏe lắm, nhập được thiền cái mà nhập được thiền sâu một chút là nó khỏe người, nó tỉnh táo, nó ít buồn ngủ, nó khỏe được mấy ngày, nó lân lân, nó dễ chịu, đã luôn. Mà hồi xưa không biết, bây giờ mới biết, nghĩ cái hối hận, không biết vậy, hồi xưa tôi nghe lời thầy tôi tu sớm này thì hối hận như vậy không được, hoặc là nhớ đến cái chuyện nào đó mà chưa làm được hối hận thì không có thể được nha, rớt vào cái đây. Thứ năm là hoài nghi cái, hoài nghi tức là nghi ngờ, nghi ngờ cũng không được, nghi ngờ à chắc mình đầu thai bằng cái tâm chắc tâm nhị nhân rồi chắc không đắc thiền, hay là nghi ngờ chắc mình tu sai rồi nó không đắc thiền. Đó, thì, hoặc là chắc không biết cái pháp này tu có đắc thiền hay không, hay ông thầy thiện tra ông nói vậy thôi chứ ông ca ngợi vậy thôi, không biết cái đắc không, thời nay ai đủ tu thiền nữa, cho nên có nghi ngờ đố đắc được. Rồi nghi ngờ nữa, ai tu niệm Phật tự tình độ nữa, chắc pháp này làm sao bằng thiền niệm Phật được. Quất vô câu nhớ trong kinh Đại Tập nói là gì đó, một câu niệm Phật là ví diệu thâm diệu thiền, và cuối cùng bây giờ mình tra ra trong kinh Đại Tập đâu có đâu. Nhưng mà đang nghi như vậy, hoặc là tôi niệm Phật là để nhất gì đó rồi không vô thiền được, chỉ cần có nghi gì đó phân vân không thể vào thiền nha. Tại vì phân vân là nó không có khởi được cái gì, quý vị biết không, trong cái năm chi thiền á, nó không khởi được cái tầm tứ đó, quý vị, nó không khởi được, nó rớt à, làm sao thiền được. Cho nên nó hiểu rồi phải tu đó. Ai tu chưa được coi lại năm thiền cái nha. Rồi như vậy là đây là những tâm chỉ sanh khởi nơi bậc hành giả tu thiền định, thiền sắc giới. Khi tâm lìa khỏi dục lạc ngũ trần, trừ được năm thiền cái, an trú trên các địa mục thiền sắc, Kasina đó. Đây mình học Kasina cho dễ, tức là mình tu 10 biến xứ đó quý vị, nhớ không? Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hoặc là tu bất tịnh, hay là tu niệm hơi thở vân vân. Thì chúng ta tu những cái đề mục này, chúng ta có bài đó học hết rồi. Nói cõi sắc, bởi vì khi nhập thiền tâm vẫn còn nương vào sắc pháp vi tế. Tại sao cõi sắc? Bởi vì nương vào sắc pháp vi tế, như thân ngồi, như hơi thở, như ánh sáng, hay là kasina đó, tức là mấy cái đối tượng đó, và đối tượng là sắc tướng, thiền là sắc tướng. Tức là để tu cái này mình phải nương vào có thân ngồi nè, phải có hơi thở, rồi ánh sáng, rồi cái nước, lửa, gió, rồi xanh vàng đỏ trắng, toàn là sắc không à. Cho nên đó gọi là khi nhập thiền vẫn tâm vẫn phải nương vào cái đó, thì không thể nào nương vào vừa thân thể vừa nương vào cái tướng sắc, cho nên gọi là cái sắc tướng. Đấy. Cho nên là tại vì có sắc là vậy. Quý vị thấy giải thích rõ ràng không ạ? Trong vi diệu pháp giải thích cái gì cũng rõ ràng hết á. Cho nên Thiện Trang thích học rõ ràng như vậy. Mình là dân khoa học. Thiện Trang là, quý vị biết Thiện Trang là dân toán mà. Toán là cái gì cũng phải chặt chẽ, cái gì cũng phải logic. Chứ không có nói mơ hồ, mấy người nói mơ hồ tôi không tin. Nhưng mà đúng, môn toán quý vị thấy hay lắm. Một cái bài toán đưa ra, mình tưởng là như vậy giải, mình nghĩ có một cách giải đâu, nhưng mà học trò nó giải đủ cách. Có một năm nào đó Thiện Trang nhớ đi chấm kỳ thi tốt nghiệp. Cái bài toán người ta cho dễ ơi thì dễ. Biết cái phương trình đường tròn đi qua, nó có hai cái đỉnh, hai cái điểm rồi, có gọi là có đường kính rồi. Rồi dễ ợt như vậy mà nó không chịu viết theo cái kiểu dễ nhất cho nhanh. Nó viết cái kiểu khác, nó viết rồi cái đứa nó là làm tìm tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp, rồi tùm lum nó chứng minh đủ các kiểu, tám cách giải. Đó, tức là toán nó rất là hay, dù anh đi vòng vòng kiểu nào một hồi logic nó vẫn đạt kết quả thôi. Rất là hay. Thì cái môn này cũng vậy, Phật pháp cũng vậy. Đó, còn những người mà do họ không có duyên á, không có biết á, cho nên họ nói nhiều cái nó mâu thuẫn trước sau á. Đó, và từ đó nó sai. cái Phật pháp quý vị thấy không bao giờ sai, bởi vì nó logic cực kỳ. Đó. Và cái môn duy thức như ở môn gọi là vi diệu pháp cực kỳ logic nha, cực kỳ logic luôn. Hiện trang là dân học toán cho nên hiện trang thấy rất là thuyết phục. À, còn người ta giảng, người ta không có nhiều khi, người giảng không có cái nền tảng logic á, nên giảng nhiều khi lung lung lan tan, nó xếp sắp ra không có sắp được cái thứ tự, và như vậy tu rất là khó. Còn đây là vi diệu pháp thì rất rõ ràng rồi, đó là định nghĩa nha. Như vậy tên nghĩa như vậy, đặc tính tức là 2A.2, đặc tính đối tượng đề mục thiền thuộc nhóm sắc Kasina hoặc bất tịnh vân vân. Kasina đó thì cái này như 10 cái biến xứ đó, mình tu là nó gọi là Kasina đúng không? À, bất tịnh tưởng vân vân. Rồi cảnh giới tái sanh, khi chết với tâm này có thể tái sanh vào 16 tầng trời sắc giới. Nãy thì đang kể rồi đó. À, nhớ nha, chết thì tái sanh này thì tại sao? Thì từ từ chúng ta biết. Bản chất là tâm thiện vì vô tham, vô sân, vô si, kèm theo tính niệm tàm quý được thúc đẩy bởi chánh tinh tấn và chánh niệm đó, nên tâm này là tâm thiện. Quý vị nhớ tu thiền là thiện tâm rồi, không chạy đâu hết đó, cho không có thể bất thiện được hết đó. Cho nên là quý vị đã tu vô thiền là không có tham, không có sân, không có si, cũng theo có niềm tin, có tâm sở tính đó, cầu tâm niệm tàm quý nó sẽ có, và nó được thúc đẩy bởi chánh tinh tấn và chánh niệm. Về ở đây nói thêm cái phần phân biệt là 2A.3, phân biệt không nên lẫn với tâm quả sắc giới. À, tức đây mình đang học cái tâm mà đã tâm thiền, tâm thiền sắc giới thôi, tâm thiện tức là tâm ấy, còn nó còn tâm quả nữa. Tức là quả báo của tâm thiện sắc giới sanh ra trong cõi trời sắc. Cũng không nên lẫn với tâm tố sắc giới, tức là tâm sắc giới chỉ xuất hiện nơi bậc A La Hán khi hành thiền nhưng không còn tạo nghiệp. À, thì ở đây á, nó cũng tương tự như trên, nó có ba loại tâm. Thì cái tâm tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới thì tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta vào phân loại thì cái này có năm loại tâm thôi, cũng không có khó gì. Năm loại tâm như sau, là 2A.4 phân loại. Có năm tâm thiện sắc giới như sau. Tức là đây là năm tâm thiện sắc giới á, như sau, năm tâm thiện thiện sắc giới. Thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Thì nó phân chia, nó đây không có phân chia theo cái kiểu kia, mà không có thọ rồi ly trí hay hữu trí hay là trợ hay vô trợ, mà phân chia theo chi thiền. Thì ở sơ thiền á, thì có 5 cái chi thiền. 5 chi thiền đó là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Hay có chỗ ghi định. Thôi về một chữ nhất tâm nó phân biệt hơn cái chữ định. Còn tới nhị thiền á thì tâm thì bớt cái tầm đi rồi, bỏ bớt cái tầm đi, còn tứ hỷ lạc nhất tâm. Tới tam thiền á thì có bỏ luôn cả tầm và tứ. Đây tam thiền của vi diệu pháp nha. Tam thiền này tương đương nhị thiền của Tinh Tạng và có hỷ lạc nhất tâm. Còn tứ thiền á của vi diệu pháp á là lạc nhất tâm. Và ngũ thiền của vi diệu pháp tương đương tứ thiền của Kinh Tạng là xả nhất tâm. Đó, thì ở đây chúng ta cũng nên nói rõ hơn mấy cái chi thiền này chút, chứ không mà quý vị quên hết trơn rồi, học tới trước quên sau, học sau quên trước, học ở đầu học ở giữa thì quên cái đầu trước cái đằng sau. Hồi xưa Thiền Trang đi dạy, Thiền Trang hay nói học sinh vậy đó, tức là học sinh học trước thì quên sau, học sau thì quên trước, học ở giữa thì quên hai đầu. Cho nên là quên hết. Chính vì vậy cho nên mình không nhớ. Ở đây nói về các chi thiền thì chúng ta có bao nhiêu chi thiền? Quý vị nghĩ bao nhiêu chi thiền? Nhìn trên đó thì chúng ta thấy có tất cả là 5 chi thiền đúng không ạ? 5 chi thiền, nhưng thực tế là phải, nếu mà chi kỹ thì 6. À, chúng ta nói 5 đi. Thứ nhất là chi thiền đầu tiên là tầm. Tầm là gì? À, tầm là ví dụ giống như con ong, nó là hướng tới bông hoa. Hay là chúng ta bây giờ quý vị thấy Thiền Trang nói hình Phật đây, là quý vị hướng tới hình Phật, mới hướng tới thôi, quý vị chưa thấy rõ ràng nhưng mà phải hướng tới. Cái đó là tầm. Tầm tức là trạng thái tìm tòi áp sát ban đầu của mang cái pháp đồng sanh đến đối cảnh. À, cái sự tìm tòi đó gọi là tầm, tức là mình hướng tới đối tượng. À, ví dụ như khi tu á, Khi tu thiền á, để giải thích cho quý vị rõ, ví dụ như chúng ta tu thiền đề một lửa đi, đề một biến sư lửa đó, thì đầu tiên tầm là gì? Quý vị phải nhìn tới cái lửa đúng không? Cái hướng tới lửa đó chứ, lửa quý vị đốt ngọn nến, hoặc là quý vị mở màn hình lên đó, hoặc là đốt cái đống lửa thì quý vị hướng tới đống lửa chứ đâu có thể nào hướng tới chỗ khác được. Đó, nó gọi là tầm. Được chưa? Thứ hai là tứ. Tứ là gì? Tứ là trạng thái liên tục duy trì cái sự thẩm sát, chăm nom, kềm giữ cảnh. Đó gọi là tứ. Có nghĩa là mình phải, ví dụ như bây giờ nói đơn giản chúng ta hay tu biến xứ lửa, đang nói biến xứ lửa đi. Thì quý vị phải tầm rồi, tầm tức là hướng tới lửa rồi. Tứ là gì? Tứ là quý vị phải quan sát liên tục cái lửa đó đúng không? Quan sát liên tục. Đó, đó là tứ. Yeah. Liên tục theo dõi cái lửa nó thay đổi như thế nào, nó bục bùng như thế nào, đó là lửa. Còn nếu mà tu đề mục gió là cũng theo dõi gió đó. Yeah. Cảm nhận cái gió hoặc là thấy màu xanh thì thấy quan sát cái màu xanh. Chúng ta dùng bóng đèn để tu thì phải quan sát cái bóng đèn liên tục đó. Đó là tứ. Cho nên nhiều người không có tứ, vừa đang suy nghĩ cái gì nó bay mất tiêu. Nó quên nó cảnh rồi, không có tứ nữa thì làm sao có chi thiền, làm sao đắc thiện được. Trạo cử nó say, đang nhìn bóng đèn hoặc đang nhìn lửa mà nhớ đến hồi xưa đó, thế này thế kia, rồi, hoặc hồi chiều ông chồng bạn nói gì đó, hoặc là mai phải đi làm gì, thì có tầm tứ nữa đâu. Nó mất cảnh rồi, tầm tứ bay luôn, đúng không? À, đó là trạng thái đó, như vậy là chi thiền tứ là như vậy. Bữa nay ai tu rồi mình nói cái này hiểu đúng không? Chứ hồi trước không tu nói mơ mơ màng màng nghe không hiểu. Thứ ba là tâm cái gì? Chi thiền thứ ba là tâm chi thiền hỷ. Hỷ đó là gì? Hỷ là cái trạng thái hớn hở, vui mừng, mực no nê thân tâm, vui thích trên cảnh và đề mục. Tức là cái này là thân tâm nó cũng vui luôn. Nó no nê trên thân tâm và vui thích trên cái đề mục đó. Vậy quý vị phải tu, phải có cái trạng thái đó. Nhiều người vô tu thiền không biết, không học kỹ cái này, vô ngắm một cái tâm chán ơi là chán, có hỷ đâu lại thiền. Hiểu không? Quý vị phải vui lên nhá. Quý vị tu, đang tu biến xứ lửa, đây lửa vui nè, lửa mình tu mình sắp vô thì lửa đó, đó cái nên lửa vui chứ mình nhìn nó buồn thiêu vậy nên rớt thì chi thiền rồi. Quý vị hiểu chưa? Nhìn cái nước nó khó chịu quá nên tôi đang không thích nước, mà cứ nhìn nước thế làm sao mà tu được. Đấy, rớt đi, rớt chi thiền thì lại đã tầm tứ một rớt chi thiền liền, đâu có được, không có hỷ đó, rớt chi thiền. Cho nên là không có được. À, hỷ ở đây nó có mấy cái trạng thái hỷ ở đây, đọc cho vui cho thôi chứ còn nói kỹ thì không có nhiều thời gian. Năm cái hỷ: một là tiểu hỷ hay là thiểu hỷ, mừng như rỡn ốc. Hai là đản hỷ hay là quan thiểm hỷ, tức là mừng như chớp nhoáng. Ba là lân hỷ, tức là mừng như sóng dội vào bờ, tức là mạnh rồi, hỷ mạnh rồi đó. Thứ tư là khinh thân hỷ, tức là cách mừng như thân nhẹ có thể bay bổng. Thứ năm là sẩm thấu hỷ, tức là cách mừng như ăn uống thì rất là bổ dưỡng, đụng nhùng cả thân thể. Đó là nói thêm thôi, chứ còn mình chỉ cần biết hỷ là được rồi, vui ai đã biết đúng không? Rồi bây giờ xét trên thọ thì ở đây có thọ lạc và thọ xả. Và thật ra là hai cái đó quý vị ha. Một cái thọ lạc và thọ xả, đây là chúng ta nói luôn. Đây trên này thọ lạc nè, nhưng mà có thọ xả nữa kìa. Đấy. Thì cho nên là nó thành ra nó sẽ thành hai chi thiền á. Nhưng mà có cái thọ lạc, cái thọ xả. Mới đầu thọ lạc thì sao? Thọ lạc là trạng thái vui thích, cảm giác dễ chịu, hưởng cảnh an vui. Cái này vui ai cũng biết mà, cái dễ chịu người nó dễ chịu cảm nhận, nó dễ chịu trên thân tâm. Tất nhiên cái dễ chịu thân thì nó tâm cũng dễ chịu đúng không? Cho nên là lúc nào nó cũng có kèm theo vui cả thân tâm, chứ thường ít khi mà nó không có. Nó có hỷ thì có lạc luôn. Đó. Còn tới khi mình nó lạc không, nó không có hỷ nữa là chỉ còn vui cái thân thôi chứ mà không có vui cái tâm đó. Rồi xả là trạng thái như thế nào? Là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu, không khổ không lạc, dung nạp hưởng thọ lấy cảnh. Tức là đến quý vị thấy cái trạng thái xả này nè, ngũ thiền này nè, là quý vị thấy không có không vui, không có con có vui nữa, hết vui luôn rồi. À, còn vui là quý vị chỉ cái tu đến tam thiền của kinh tạng, là tứ thiền của vị diệu pháp thôi. À, bây giờ nó hết vui nữa, nó xả nhất tâm thôi đó, thì cái đó nó mới gọi là thiền. Tới thiền tầng thiền này đó, chúng ta đang phân tích nha. À, cho nên từ đó mình coi mình có cái nào thì mình biết mình đang ở tầng nào, tức là tu xong rồi mình quan sát lại lúc đó mình đang có những cái gì. À, ví dụ như ở đây bây giờ nhiều người không biết mình nhập vô cái thiền gì, thì quý vị thấy ví dụ như chúng ta tu cái một biến xứ nước thì bắt đầu quý vị phải nhìn vào cái nước, nếu mà mở nước trên màn hình đó là gọi là tầm, đúng không? Mà quý vị nhìn một cách chi tiết nước quá trời luôn, đó là một hồi á, nó quan sát trong đó bắt đầu trì tướng nó xuất hiện, đúng không? Tở tướng rồi trì tướng là thấy nước dùng, không phải là nước trên màn hình nữa, hoặc cái thau nước mình để đằng trước tròn tròn á, nó không phải là nước thau nước bình thường mà mình thấy nước quá trời luôn, nước đâu nhiều lắm đó đó. Thì cái lúc đó mình nhìn, mình vẫn tiếp tục nhìn, thì cái đó là nó tầm tứ hỷ, lúc đó nó vui lên, nó còn tự nhiên nó có vui vui chút, nó hỷ lạc rồi, nó cũng nhất tâm vào trong đó, thì cái đó là quý vị đủ chư thiền rồi đó. Lúc đó là quý vị đắc sơ thiền rồi đó. À, rồi khi mình nó lên nhị thiền á, nhị thiền đây là nhị thiền của kinh của vị diệu pháp nha, là nó bớt được cái tầm, tức là mình không còn phải tìm kiếm nữa, mà lúc đó mình chỉ quan sát cái nước đó một cách đấy vui vẻ, rồi một tập trung đó. Thì cái hai cái trạng thái này thực ra nó cũng là sơ thiền thôi, sơ thiền hai cấp của sơ thiền của kinh tạng, vẫn ở sơ thiền đấy. Thì nó là sơ thiền của kinh tạng, thì lúc đó quý vị để ý không, quý vị thấy trợ tướng rồi quý vị đâu có nhìn, đâu có cần quan sát nữa, quý vị chỉ nhìn nó thôi chứ đâu cần thướng tới cái nước nữa đâu, không có. Rồi tiếp theo á là khai, ngay cả cái nhìn nó cũng không còn nữa đó, tức là lúc này là quý vị thả tâm mới thấy không có gì hết nữa, cảnh chỉ có thấy cái hưởng cái niềm an vui an lạc và cái tâm định không đó, cảnh cũng không còn nữa. À, cảnh của cái nước đó cũng chả còn nữa, mà nó hầu như nó không còn nữa, thì đó là cái trạng thái tam thiền. À, thì nhị thiền á, nhưng mà cái này á đó là tam thiền của gì, của cái này nè đó, tam thiền của cái diệu pháp nè. À, còn cái thật ra cái ranh giới nó rất mong manh giữa tam thiền và nhị thiền của hai cái này nè, và tam tứ nè, tại vì nó chỉ bỏ được cái hỷ thôi, hỷ tức là mình vui cái tâm, nhưng mà còn đây nó không có vui nữa, nó chỉ có cảm thấy cái dễ chịu của thân thôi, thì cái này nó xuống đây. À, cho nên nó rất khó phân biệt hai cái tầng thiền này. À, trừ khi mình nhập định nhiều thì mình biết thôi, chứ có khả năng là không có phân biệt đó. Thì cái nước đó có thì nó vẫn có nha, chứ không phải là nó tối đen đâu, nhiều khi nó cũng có đó, nhưng mà nó cũng có, nhưng mà nó, mình không có quan trọng, nó quan sát nữa. À, tức là mình không quan sát nữa, mình không quan sát nữa, tại vì nó không còn tứ nữa. Rồi cuối cùng là cái tâm thả hết, không có gì hết trơn luôn, không có thấy, không để ý cái gì hết, không cảm nhận gì hết, là ngưng hơi thở luôn, là anh tới ngũ thiền của vị diệu pháp và tứ thiền sắc giới, tứ thiền của kinh tạng. Đó. Ở đây có một lưu ý nè, lưu ý hành giả ở cõi dục để tu chứng thiền, tức là đắc tâm thiền sắc giới này nè, tức là đắc tâm thiện sắc giới này nè. Thì dùng tâm đại thiện ở dục giới để tu. Nhớ, chúng ta phải dùng 8 cái tâm đại thiện á. Đó, để tu. Rồi chuyển lên các chi thiền thì nhập thiền, tức là mình phải đủ các chi thiền này, cái đủ cái chi thiền này là được. Rồi, càng ít thì nó càng lên thiền cao. Rồi, thì nhập thiền đó là lúc này là tâm thiện sắc giới nó sinh. Đó, tâm thiện sắc giới sinh. Đó là khi này là cái tâm này. Rồi bây giờ chúng ta cho một cái ví dụ là để quý vị thấy cái lộ trình tâm luôn. Ví dụ 1. Một người tu đề mục biến xứ nước, đắc lần lượt các tầng thiền tới tứ thiền, tức là ngũ thiền trong vi diệu pháp, thì lộ trình tâm như sau. Đó, bây giờ chúng ta thử nha. Giả sử quý vị tu đắc thì lộ trình tâm như thế nào. Thì chúng ta làm tóm tắt thôi, chứ cái này nó cũng phức tạp lắm. Nhưng mà làm tóm tắt tương tự. Thứ tự, sát na tâm, vai trò, đối tượng và ghi chú mà tầng thiền đạt được. Thì đầu tiên á là quý vị, đầu tiên là gì? Đầu tiên là lúc nào không làm việc thì vừa trả thả tâm cái là hữu phần nó xuất hiện nè, tâm hữu phần. Tức là tâm tâm gì đây? Tâm hữu kiếp á. Tâm hữu kiếp. Thì cái dòng hữu phần trước đó, đúng không? Rồi bắt đầu mình nên để tu nước, đúng không? Mình bưng nước hoặc là mở máy nước lên, mở tivi rồi lên coi, mở iPad rồi đó, coi nước. Thì lúc đó là tâm hộ kiếp nó dao động, rồi là hữu phần dao động. À, chứ dao động này là chữ dao này chứ nhỉ. Dao động. Dao động hữu phần, đó, tức là mình bắt đầu dao động, bắt đầu dứt hữu phần, dứt cái tâm hộ kiếp đi để chuyển tới cái tâm gì? Qua cử ý. Tức là nhìn cảnh, thật ra là đây mình tóm tắt rồi đó, nó thiếu cái cảnh là mắt nó nhìn tới cái nước rồi quân nó dài lắm. Nó bỏ bớt khúc đó nha. Bỏ bớt khúc đó. Bây giờ là giả sử mình đã làm cái đoạn động tác đó rồi. Bây giờ từ đây là bắt đầu ngồi nhìn một chút cái quên, ngồi một chút cái quên, quên cái là tâm hữu phần nó chạy. Thấy chưa? Rồi bây giờ nhìn một hồi, bây giờ chuẩn bị vô thiền nè. Tức là nhìn đâu phải là vô thiền liền đâu. Đó, thì mấy cái đằng trước á là thật ra là nó cứ tâm thiện nhìn nước, rồi cái nó tâm thiện nhìn nước á, tâm đại thiện á, hoan hỷ đó, tâm đại thiện đó, hoan hỷ lên rồi xuống, lên xuống bao nhiêu lần á, làm để mình tu thiền nhớ chưa, cái nhiều nghiễn mà. À, rồi sau đây nó trả về vừa ngứt nhất cái là trả về tâm hộ kiếp. Sau cái tâm hộ kiếp này bắt đầu chuẩn bị vô thiền là hướng tâm qua cửa ý. À, cửa ý đó là tâm khai ý môn á. Đó, thì khi đó là mình đã hướng đến cái đối tượng là tướng của nước, đúng không? À, trong đầu mình có nước, chứ không phải là mắt nữa. Rồi bắt đầu các tâm mà đốc hành nè, nó chạy nè. Đây. Thì có 5 tâm thôi nha. À, đây 5 thôi, bình thường 7 nhưng mà đây 5 thôi. Thì đầu tiên chỉ xuất hiện lần đầu đầu tiên chuẩn bị nhập thiền đó, vô điều hòa thuận dòng, rồi từ tâm dục giới sang sắc giới, nó phải chuyển từ tâm thiện dục giới sang sắc giới, rồi cuối cùng là nó là an chỉ đủ tầm tứ hỷ lạc như tâm, tức là đủ cái 5 chi thiền. Thì lúc đó là quý vị đã vô sơ thiền rồi nha. Khi đủ 5 chi thiền này là đã vô sơ thiền đó, thì không. Rồi tiếp tục là nó sẽ làm tiếp, nó liên tục lặp lại như vậy nhiều lần. Thì cái lúc đó là mình đã an chỉ trong nhiều sát na rồi, lúc đó thiền mình ổn định, hiểu chưa? À, tức là lúc này nếu mình nói thực tế ra là tạm tả thôi nha. À, đừng có lấy cứu cánh rồi bữa sau so sánh rồi cuối cùng nó không có đúng đâu. Tại vì trong các cái điều mà không thể nghĩ bàn á, có cảnh giới thiền không thể nghĩ bàn đâu. Thế nên là đừng có mà cái lấy cái ví dụ làm cứu cánh rồi bữa sau so rồi nó rớt thiền hết á. À, cho nên thiền là thật tế là không nên giảng, nhưng mà bây giờ mình phải giảng nói tạm thôi chứ không phương tiện thôi, chứ còn nói cứu cánh là không đúng. Thì giả sử như tu được một nước thì lúc đó quý vị nhập thiền rồi, đó là mình thấy đủ cái tầm tứ hỷ lạc nhất tâm rồi, tầm tứ hỷ lạc định rồi. À, lúc đó mình thấy cái viên nước tức là cái tợ tướng, cái trì tướng nó xuất hiện rồi đó. Cái trì tướng đúng là nước không, mà nước đã lắm, nó cảm giác đã. À, mình đang thấy cái địa tướng nước giống như bây giờ mình ở giữa biển luôn đó, chứ hoặc là ở giữa hồ luôn, chứ không phải mình thấy mình ở trong phòng nữa đó. Thì mình thấy cái giống như nước không à, nước không mà nước đó. Thì cái đó là sơ thiền. Và thật ra cái trạng thái đó nó rất lâu mới thấy được vậy, chứ không nó tích tắc mà nó vô một cái nó rớt ra. Người đầu thai mà tâm nhị nhân á, họ vào cái không bao lâu họ bay ra đó. Còn cái người đầu thai tâm nhân thì nó ở trong nó ổn định được. Nên đó, cho nên là đó nó sẽ chỉ qua nhiều sát na lặp lại như vậy đó. Rồi muốn lên nhị thiền á thì lúc đó là người ta sẽ xúc định đi, thấy đổi lầm, tức là chuẩn bị để nhập tầng thiền cao hơn. Tức là lúc đó quý vị sẽ thật ra nó dừng lại, quý vị suy nghĩ chưa được, mình phải buông cái cảnh này, thấy chưa? Tức là mình phải buông cái cảnh này, thì khi đó nó sẽ lên là nó sẽ buông, thật ra nó đã dừng rồi. Lúc đó vừa suy nghĩ là nó rớt thiền rồi, ra ngoài thở thiền. Thì có gì cái tác tâm này thôi buông luôn, thì thật ra riết cái buông luôn á đó là xúc định rồi, và lúc đó nó mới lên tầng thiền tiếp nha. Nó là như vậy đó, thì nó cũng là hướng tâm đó, mình hướng như buông tâm đó, vẫn ở trên cái tướng đó, tướng nước đó mình vẫn thấy. Rồi khi đó là lại tiếp tục nó chạy mấy cái bốn cái này, bốn cái tâm đốc hành đó nha. Thì nó an chỉ tứ hỷ lạc nhất tâm, tức là nó bỏ mất cái tầm, nó không còn quan sát nữa, để lên nhị thiền của vi diệu pháp. rồi nó lặp lại như vậy một loạt, rồi mình thấy chưa được nữa, lúc đó mình thấy à, mình buông thêm chút nữa, hoặc là nó thật ra lúc đó mình nhanh lắm, mình cảm thấy mình buông luôn, thì nó thật ra là nó xúc định rồi, lúc đó là nó xúc định rồi đó, rồi lúc đó nó thấy lỗi của tứ cho nên nó bỏ tứ luôn, nó không quan sát nữa, không cần quan sát nữa, thì anh vô tiền thiền hơn thì nhị thiền đó, thì đó là nó lên tam thiền. Cho nên hôm bữa Thiền Trang nói tam thiền là tam thiền ở đây nè đó. À, nói đôi khi mình đang lẫn lộn vi diệu pháp với cái kia ở đây, thì lặp lại như trên, thì lúc đó mình được cái vào cái trạng thái là hỷ lạc nhất tâm thôi, bỏ tầm tứ, hết tầm tứ rồi, thì nó là tam thiền của này và nhị thiền cái kia, rồi lại liên tục như vậy đến khi mình thấy cái này cũng chưa, mình bỏ thêm cái nữa đó, thôi không có vui gì hết, chỉ muốn nhẹ nhàng thôi đó, thì cái tâm thả xả luôn, nhẹ nhàng đâu, bỏ luôn cái hỷ thì nó còn lạc cái thân thôi, thì nó lên cái tầng thiền tiếp theo là tứ thiền đó. Đó, nó bỏ luôn cái, tức là lạc là cái cảm giác dễ chịu cái thân ấy. Đó, còn bỏ hỷ luôn, không có vui mừng đó. Thì tứ thiền ổn định rồi lại như đây, cuối cùng bỏ luôn, nó có bỏ cái lạc đó, chỉ còn xả thôi, thì bỏ lạc thì chuyển qua xả đó. Thì bỏ qua lạc qua xả là ngũ thiền theo tứ thiền theo kinh tạng đó. Thì cái đó là xong, rồi cuối cùng nó cứ lọc là an trụ trong đó, có thể nếu mà nhập tới cái mấy tầng thiền này nè, là tứ thiền đó, quý vị nhập mấy chục ngày cũng được, nhập lâu, nhập lâu á, nhập mấy ngày, nhập mấy chục ngày được đó. Thì quý vị phải hiểu cái đó rồi. Thì ở đây Thiện Trang đã nêu lại cái nội dung hồi nãy thôi, nhắc lại lần nữa đó, thì tầm tứ hỷ lạc định xả này đây, thì hôm nay chỉ nhắc lại thêm cái tác dụng. Tầm là ngăn chặn hôn trầm thị miên, tức là mình đang tìm kiếm cái gì á, là nó không có hôn trầm được, tâm mình nó không thể nào buồn ngủ được, không thể nào mà đơ được, đúng không? Ví dụ như quý vị đang cảm thấy mất tiền rồi, rồi quý vị thấy là đang tìm kiếm là quý vị tỉnh lắm đó. Nên là vậy, cho nên tầm là vậy, nó hướng tới cái gì nó làm tỉnh lắm. Giống như cái đứa nhỏ nó đang buồn ngủ nhưng mà được đồ ăn rất thì thích, nó là nó hướng tới cái đó là nó tỉnh táo liền à, như vậy. Tứ là gì? Là trạng thái liên tục duy trì thẩm sát chăm non kiềm giữ cảnh, là ngăn chặn được cái sự hoài nghi, bởi vì nó xác định cảnh rõ rồi, nó hết nghi ngờ, thì cái đó hết nghi à, thì cái việc tu thiện vậy nó không có nghi ngờ thì mới có tứ. Hỷ là cái sự trạng thái hớn hở nó nê thân tâm, vui thích trên cảnh hay đề mục, thì cái này ngăn nhận sân. Cho nên nhiều người tu niệm Phật á thì danh nữa mà cảm thấy nó chán á, nó buồn ngủ á, là do không có tầm. Và thực tế là mình cũng chán cái đề mục đó, là nó không có hấp dẫn á, nó không có thu hút được à, cho nên cái đề mục nó không phù hợp á, nó không, nó là do vậy. Còn khi nào mình có cái tâm mà hớn hở hướng tới đó là tự nhiên nó hết buồn ngủ à. Rồi thọ lạc thì xua đuổi được trạo khối đó, khi nào quý vị có cái lạc á, nó cảm thấy dễ chịu của cơ thể đó, thì tự nhiên cái trạo cử nó hết đó. Cho nên nhiều người không biết á, nhiều người cái bị trạo cử nhiều là tại vì sao? Vì cơ thể nó mệt quá, ngủ nó không đủ ghê quá, cho nên là cuối cùng nó mệt, khi nó mệt rồi nó bắt đầu nó trào cử suốt, tại vì nó không lạc, cái cơ thể nó không có lạc được. Định á, là nhất hành, nhất thống hay định là đình trụ vào cảnh, tức là nó dừng lại và trụ vào cảnh đó, thì cái này ngăn cản dục ái, tại vì mình tập trung vào nó rồi thì mình không có mong muốn gì nữa hết. Thọ xả là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu, không khổ không lạc hay là phi khổ phi lạc, dụng nạp hưởng lấy cảnh, thì nó sẽ không có, nó cũng ngăn được cả tham ái. Nhưng mà tham ái này là tham ái đối với hỷ và lạc, tức là mình có hỷ có lạc, nó vẫn có một cái tham đó đó. Đấy, thì cái này nó ngăn cái sâu hơn nữa, là ngăn đối với cái tham, đối với hỷ lạc luôn, thì cái này là thọ xả mới được. Cho nên tứ thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới đó, tứ thiền của kinh tạng hay ngũ thiền á, mình thì mới có cái này, mà nó không có ham muốn cái vui đâu nữa. Rồi như vậy Thiện Trang đã chia sẻ tới đây, rồi bây giờ chúng ta lên luôn cái vào cái tâm này cho nó hết luôn, nó ngắn thôi mà. 2B, tâm quả sắc giới. Tâm quả sắc giới thì cũng tương tự vậy thôi. Định nghĩa như sau. Tâm quả sắc giới là những tâm quả thuộc năm bậc thiền sắc giới. Chỉ khởi trong cõi sắc với vai trò làm tục sinh, hộ kiếp và tiến trình tâm. Chúng không bao giờ khởi trong cõi dục và chỉ xuất hiện khi nghiệp thiền định đã chín mùi cho tái sanh vào cõi sắc giới. Nghĩa là gì? Cái tâm này á, thì thật ra là mình bây giờ mình không đạt được, đúng không quý vị? Chưa đạt được. Bao giờ quý vị đắc thiền rồi, quý vị tu thiền xong, chết. Quý vị có cái nghiệp, hồi bữa chúng ta đã làm cái bài rồi, Thiền Trang cũng đã đăng lên Facebook rồi. Đó là ưu tiên khi tái sanh. Thì cái ưu tiên một, cái tâm nào tái sanh, cái nghiệp nào tái sanh đầu tiên là nghiệp vô gián, ngũ nghịch, gọi là cực ác nghiệp, nó sẽ là cực trọng nghiệp á. Cực ác nghiệp nó sẽ tái sanh đầu tiên nếu mà không có cái tâm đó. Thì tới thứ ưu tiên thứ hai là tâm thiền. Giả sử quý vị đắc thiền thì đấy, thứ hai cái nghiệp thiền đó, nó hiện ra, nó dẫn mình lên cõi trời sắc giới. Thì mình sẽ lúc đó mới có cái tâm này, tức là tâm quả sắc giới nó mới sanh. Thì nó lên đó thì nó như vậy, nó làm tâm tục sanh, tức là tâm đầu thai. Và lên đó nó chuyển sau tích tắc, nó đầu thai xong nó trở thành tâm hộ kiếp. Đó, mà làm trong các hoạt động trong quá trình tiến đường tâm. Đó. Thì chú thiền chỉ khi vậy thôi nha. Còn bây giờ mình không có cái tâm này. Mình nhập thiền thì nó chỉ có tâm thiện sắc giới thôi, chứ nó không có tâm quả sắc giới. Nếu công phu thiền định sắc giới đã thành nghiệp dẫn sanh, thì khi mạng chung ở cõi dục, hành giả sẽ có cận tử tâm, tâm cận tử đó. Đây mình ghi, có cận tử tâm nhớ lại công phu thiền. Đó, quý vị lại biết tại sao nó mạnh là vậy đó. Tức là nếu quý vị không tạo nghiệp nào về thiền này nó mạnh á, tự nhiên nó lúc cận tử nghiệp nó khởi lên cái nhớ lại công phu thiền. Cho nên là lý do đó cho nó kéo mình lên thiền chứ, cõi sắc chứ. Rồi tâm thiện sắc giới ấy cho quả dẫn đến tái sinh vào cõi sắc giới. Đây chưa? Đó là nguyên nhân. Đó, mình lên cõi trời Phạm Thiên, trời Quan Âm rồi đó, vân vân, này là do cái này. Ngay khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống mới, tâm tục sinh chính là tâm quả sắc giới. Đó, thì cái đây là lúc đó được. Sau tục sinh, các tâm hộ kiếp trong dòng tâm ở cõi sắc là tâm quả sắc giới. Như vậy quý vị hiểu tâm quả sắc giới nằm ở đâu rồi đúng không? Đó là khi tái sanh, rồi khi tái sanh xong thì nó làm đó. Trong các tiến trình tâm hàng ngày ở cõi sắc, tâm quả sắc giới cũng có thể hiện khởi khi gặp duyên thích hợp. Đấy, và quý vị nên nhớ, lên cõi sắc rồi đừng cứ nghĩ là mình có thiền, tại vì đó tâm quả thôi, nó cho quả một lần thôi. Quý vị mà không tu nữa đó, lên trên cõi sắc rồi mà không tu nữa là nó cũng không có tu thiền nữa đó, thì cũng không có, sau khi chết nó mất thiền, hiểu không? Cho nên là lên nó phải tu tiếp thiền tiếp thì nó mới giữ được cái tâm thiền. Còn không thì hết cái đời đó là nó rớt xuống đó. Cho nên nó lên đó nó tu tiếp. Cái đó là mình lo tu đắc quả luôn. Có nhiều chư thiên đắc quả nha, chứ đừng có nói lên nó không đắc quả. Trừ trời, một cái số trời như vô tưởng thì thôi chịu rồi, không có tâm mà sao đắc quả được. Rồi hoặc là trời phi tưởng đó. Những cái trên trời đó là thua, tại vì họ không có cái cảnh đủ cảnh để mà chứng quả, trừ khi họ chứng quả trước rồi. Rồi đó là chúng ta định nghĩa xong là 2B.1. Bây giờ 2B.2 là phân loại tâm quả sắc giới. Nó cũng tương tự như kia thôi. Tương tự tâm thiện sắc giới thì cũng có 5 loại theo 5 chi thiền y chang vậy. Tức là mình vào đâu. Nếu hành giả chưa đạt đạo quả siêu thế thì công phu thiền sắc giới có thể đưa tái sanh vào cõi sắc giới tương ứng. Chứng thiền bậc nào thì tái sanh vào tầng trời sắc giới bậc ấy. Nếu mình chứng sơ thiền thì sẽ tái sanh vào sơ thiền, tầng trời sắc giới của sơ thiền. Rồi thì bây giờ chúng ta coi thử nha, ở đây này tại vì có 5 thiền nữa chứ không phải 4 thiền, thì cho nên nó khác, nó khó hơn, mình không biết nó vào đâu. Thì có bản tái sinh chứng thiền theo quý vị pháp, nếu chưa chứng niết bàn, tức là chưa chứng niết bàn này mình chứng thiền đó, thì đó là vào đây. Thì sơ thiền là có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì quý vị sẽ, nếu chứng vậy thì cái cõi mà tái sanh là phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Đó. Ba cõi đó tùy cái định lực mình cao hơn chút xíu gì đó là nó rớt vào đấy. Ba cõi là, đây là chính là ba cõi thiền, sơ thiền. Nhị thiền là mình bỏ được một chi thiền rồi, bỏ được một cái chi thiền đó là bỏ được cái gì? Cái tầm rồi. Thì nhị thiền này là nhị thiền của vị pháp, và tam thiền của vị pháp là bỏ là tứ và gì? Hỷ, đúng không? Bỏ tứ nè, bỏ tứ là nhị thiền nè, bỏ thêm hỷ nè. À, tức là còn lạc. À, đúng không? Lạc nhất tâm. Thì sẽ rơi vào ba thần trời thiểu quang, vô lượng quang và trời biến quang hay là cực quang đó. Hay trời quang âm. À, đó, ba thần trời đó. Thì cái đây là nhị thiền với tam thiền của vị pháp vào đây. Tức là thực tế quý vị thấy có lời đó. Có lời là gì? Mình bỏ tầm tứ thì thật ra bỏ chỉ cần bỏ một cái thôi, bỏ tầm thôi là có thể tái sanh vào có trời nhị thiền rồi, đúng không? Đó, cho nên là ngon rồi đó. Chắc mình là ngon rồi đó ha. Tứ thiền đây là tứ thiền của vi diệu pháp, tức là bỏ luôn, còn chỉ còn gì ấy, còn tầm tứ. Đây chúng ta coi lại cái này, này chi thiền trên này. Tứ thiền là lạc nhất tâm thôi, bỏ luôn hỷ luôn đó. Rồi thì vô trời thiểu tịnh, rồi vô lượng tịnh, rồi trời biến tịnh, và ngũ thiền. Ngũ thiền là chỉ còn xả nhất tâm, thì vào trời quảng quả nếu mình chưa chứng đến tâm quả. À, thì còn nếu mà chứng tâm quả thì vào ngũ tịnh cư, là chứng đến tâm quả thì thôi, ngũ tịnh cư là trời đó. Thì chúng ta hiểu được rồi. Và cuối cùng là mình học luôn cho hết nha, là 2C, tâm tố sắc giới, hay là tâm thiền tố sắc giới, hay tâm di tác sắc giới. 2C.1 là nghĩa tâm tố sắc giới là chư thánh A-la-hán do tu tiến pháp chỉ, tức là tu hành cái pháp chủ thiền chỉ, có thể phát triển lần lượt 5 tâm thiền tố sắc giới. Điều cần chú ý là đối với chư thánh A-la-hán, tâm tố sinh khởi thay vì tâm thiện, tức là đổi thôi. Tức là cái ngày tu cũng đắc thiền, các A-la-hán sau khi lúc trưa chưa đắc thiền thì bây giờ tu đắc thiền. À, hoặc là cái ngày đắc thiền rồi thì có khi đó các ngài nhập thiền, thì thật ra là các ngài không có dùng tâm thiện sắc giới, mà các ngài dùng là tâm tố sắc giới. Cho nên nó không có cho quả tái sanh và cõi thiền nữa, mà các ngài nhập niết bàn. Chứ còn cái ngày mà dùng cái tâm kia thì chắc cái ngài cũng như mình ha, cũng lại tái sanh và cõi sắc giới nữa. À, và 2C.2 phân loại thì tương tự như vậy, cũng phân cái tâm thiền sắc giới và tâm quả sắc giới như thế nào. Thì tâm tố sắc giới cũng chia ra 5 cái tầng như vậy. Đó là đây cũng có mục này nè, đó 5 tầng như vậy. Vậy là 5 × 3 = 15. Tâm thiện sắc giới và tâm tố sắc giới du hành trong cõi dục cũng như trong cõi sắc mà vi tế, trong khi tâm quả sắc giới thì chỉ du hành trong cõi sắc tế thôi. Đó. Thì cái tâm tố và tâm thiện đó là do đang là tu thôi mà. Hai cái tâm này đang tu thì du hành ở cõi dục giới và trong cõi sắc mà vi tế, tức là lúc mình nhập thiện lên đó mình coi trên cõi sắc cũng có thể tu được. Tức là sau khi lên cõi sắc rồi vẫn tu tiếp được. Còn cái tâm quả sắc giới á, thì nó tâm quả thì chỉ ở trên cõi sắc giới thôi, chứ không có nữa. Đó thì Thiện Trang đã chia sẻ hết rồi đó, cái thiền rồi đó, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Càng học thì càng rõ ràng đúng không? Càng học càng rõ ràng. Hôm nay chia sẻ tới đây, hy vọng quý vị hiểu được. Mà Thiện Trang này định làm cái bài tập, nhưng mà để coi suy nghĩ, không có thời gian suy nghĩ, đưa ra cái bài tập nó hay chút. Để bữa sau quý vị tìm trên cái bình luận nha. Bình luận Thiên Trang sẽ bình luận trên cái YouTube và trên cái Facebook á, để quý vị coi trên đó có bình luận, coi kiếm bài tập làm thử, làm mình ôn lại. Nhưng mà hôm nay mình học 15 tâm thiền nữa, 15 thiền sắc, tâm thiền của sắc giới. quý vị nhớ là nó rất là dễ nhớ thôi, nó chia chi thiền thôi. Và trong đó có tâm thiện, thiền đó, dành cho phàm phu đúng không? Tâm tố là dành cho A-la-hán, và tâm quả là lên đến đó có kết quả rồi. Và như vậy thôi để chúng ta dễ nhớ đúng không? Như vậy là chúng ta học thêm 15 tâm nữa. Hôm bữa 54 tâm, bữa nay thêm 15 tâm nữa, bao nhiêu rồi? Là 69 tâm rồi, đúng không? 69 tâm rồi, đó. Như vậy là còn có tâm hộ kiếp mình cũng biết sơ sơ rồi. Rồi tâm đầu thai mình biết sơ sơ rồi. Là nếu mà vậy là thành là nhiêu rồi? 71 rồi. Đấy. Còn chúng ta còn cái tâm gì nữa? Tâm thiền vô sắc, vô tìm vô sắc nữa, bốn tầng trời vô sắc đúng không? Không vô nguyên xứ, thức vô nguyên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi nguyên xứ. Nó cũng tương tự như vậy, nó mỗi cái nó có ba, ba là 4, 12 đó, 12 tâm nữa, đó, 12 tâm nữa, hoặc là thì nó thành mà bao nhiêu? 79 anh là lấy 69 là 71 rồi đúng không? Đó. Là 12 nó 83 rồi thêm 40 tâm siêu thế nữa. Tính từ tâm siêu thế tức là tâm đắc quả đó, từ sơ quả tới đến tứ quả nhân cho năm tầng thiền đó, thì nó đủ 40 đó, tâm nhân và tâm quả đó, 40 cộng lại là đủ 123 tâm đó, 123 tâm. Mà nếu bỏ hai cái tâm hộ kiếp với tâm đầu thai tâm mấy cái tâm kia ra thì nó chỉ có 121 tâm thôi là xong rồi đó. Cho nên nói thì nhiều vậy chứ học một chút xíu à. Cái khó là khó mấy cái tâm ở đằng trước á, mình phải học để mình hiểu. Còn cái mấy cái tâm sau này thì mình tu để mình chứng. Dạ, hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Tuần này chúng ta có học Phật vấn đáp vào thứ sáu. Quý vị có gì thì quý vị hỏi vào 20 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam trong Zoom nha. À, tuần này thì chúng ta có cái chương trình đó. Dạ. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.